இல்லை கிட்டத்தான் கவியல் Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa toàn thể quý thầy cùng tất cả quý Phật tử. Thì chiều nay chúng ta học qua cái phần tham thiền phổ thiết của thiền sư Lai Quả. Thì đây chúng tôi đã từng nói cho đại chúng biết rồi đó, đây là những cái lời nói kinh nghiệm của một bậc tông sư, tức là đây những cái lời nói của ngài đã ngộ đạo, cho nên những cái lời này ngài nói ra rất là chí lý, mà đi từ cái nội tâm của ngài. Thì bây giờ trước khi mà đi vào cái phần bài 106, tức là ở đây ngài để cái tựa là hiểu lầm. Thì trước khi mà đi vào trong cái phần chính á, thì tôi chia sẻ cho quý thầy một cái điểm. Hôm bữa ta chúng ta học rồi, tức là khi chúng ta tu một cái pháp nào bất cứ, mà nếu mà chúng ta không có nhân hoặc là không có duyên á, chúng ta tu cũng được. Hoặc là khi mà quý thầy đến cái pháp môn thiền á, thì chắc chắn rằng mình biết đời trước mình có nhân duyên. Nhưng mà cái nhân duyên này á, hoặc là mỏng hoặc là dày. Nếu mà cái người nào mà có cái nhân duyên dày á, tức là đời trước người ta có tu nhiều đời rồi đó, thì ta tu nhanh hơn mình chút. Mà nếu mà cái căn duyên mình quá mỏng á, thì bây giờ mình phải trong kinh Bảo Tích Phật nó bây giờ mình phải tạo cái phúc, gọi là tạo cái phúc trong tùng lâm đó. Thì như vậy bữa chúng ta nêu lên đó là khi mà chúng ta có cái nhân duyên mà nếu mà chúng ta không có tưới tẩm suốt á, thì cái hạt giống này nó chết, cho nên gọi là tăng thượng duyên. Để chúng tôi lặp lại một phần nữa, nó phù hợp trong cái bài này ngày hôm nay. Và một cái điều quan trọng nữa, đại chúng thấy là có những người họ đang tu tập về các pháp môn thiền, mà khi mà lớn tuổi, tự nhiên họ không những họ ngã qua cái pháp môn khác, mà có thể họ bỏ luôn tâm bảo, rồi bắt đầu họ phỉ báng tâm bảo. Lần lần là trong cái bài này ngài nói rất là kỹ là tại sao, nguyên nhân như thế nào, nó có lý do hết. Cho nên á, thiền sư Quyền Sa Sư Bị khai thị chúng á, phàm là người học Bát Nhã là Bồ Tát phải đủ đại căn cơ, đại trí tuệ tu mới được. Nó rất là rõ luôn. Cho nên đây có những lúc nói là mấy người mà tu thiền á, nó không hiểu chứ toàn là bậc thượng căn ta tu. Ngày xưa thì mình cũng tin. Mà khi mà chúng tôi ra làm quản chúng ở Trúc Lâm, thì khi mà Hòa Thượng Trúc Lâm cắt chúng tôi về đây để mà khai mở cái pháp hội, thì mình mới phát hiện ra được có những đứa mình dạy rất là dễ, mấy đứa nhỏ có những đứa dạy dễ lắm, nó nghe. Rồi còn có một đứa mình nói một đường làm nẻo, làm nên nó làm chịch cái hướng của mình đưa ra cái tiêu hướng nó phải gì. Mà hỏi thật luôn là họ không muốn làm những việc đó. Như hồi sáng Thiên Hạnh nó nói là biết là tôi ở đây là rất là sợ rồi, nó không dám đi chơi, nó không dám đi. Thì bỗng nhiên là tôi xuống đó, tôi lo thợ bọc, tôi chỉ dẫn họ làm mấy cái khung cửa. Cái đây tự nhiên có, nó giống như có người, cái gì nó thúc giục nó phải đi. Nó biết rằng đi là chắc chắn rằng sẽ về bị đòn hay là bị đuổi hay bị phạt, có thể là không có được cái con đường xuất gia chấm dứt. Mà nó biết gì đó, nó biết tại sao nó đi. Nhưng mà ở đây tôi nêu lên cho đại chúng một cái điểm. Ở phần trong bài này ngài nói nè, thì thiền sư Lai Quả nói là do cái duyên mình nó mỏng á, mình không có phát huy được á, thì bắt đầu cái tâm mình nó hở. Mà khi mà cái tâm mình nó hở rồi đó thì có những cái loài mà trong kinh Lăng Nghiêm mới nói năm hai ngũ ma. Cái loài mà người già nha, người già mà chết mà thành tinh. Già chết biến thành tinh. Thì họ không có thích là những cái tùng lâm hoặc là những cái nơi mà tu tập để mà phát huy cái bát nhã, cho họ không thích. Họ tìm cách để họ phá, họ quấy, họ rối, họ làm cho đại chúng mình họ yên tu được. Nó làm cho mình cái tâm mình nó bức rất nó khó chịu. Trên đại chúng mà khi mà qua bên cái đảo Tích Lan á, nó có một cái tích. Vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo đến cái đảo đó tu. Ngày xưa là bên cái xứ sở là rừng rậm rồi hoang vu lắm. Thì khi mà thầy tỳ kheo đó tu 3 tháng xong rồi đó thì chuẩn bị mày về đất liền á. Thì có cái con chú quỷ, tức là quỷ đầu đàn ra đến đánh lễ nó khóc. Là thưa ngài, ngài đừng có rời khỏi chỗ này. Hỏi tại sao? Hỏi tại sao mà tôi không rời chỗ này? Nói ngài không biết chứ khi mà ngài trú ngụ trên cái hòn đảo của tụi con á thì tụi con không có còn tranh đấu nữa. Và cái niệm đấu tranh nó không còn nữa và tụi con sống rất là hòa bình, rất là an ổn. Mà nếu mà khi mà ngài rời khỏi cái chỗ này rồi đó thì chắc chắn rằng những cái sự kiện sẽ xảy ra. Nó làm cho tâm của tụi con nó bất ổn, làm cho tâm tụi con nó có cái niệm đấu tranh. Thì cuối cùng ngài ở luôn đấy. Bây giờ còn cái tích thì ở, ngài gây dựng lên một cái hòn đảo. Đại chúng mà có nhân dịp mà đi qua Tích Lan thì có một cái hòn đảo xung quanh là biển không. Thì khi mình đến đó có những cái vị mà ta hướng dẫn viên du lịch đó, mà ta mới kể ra. Thì tôi tình cờ tôi coi trong những cái bộ A Hàm á, trong kinh Tiểu Bộ, tôi mới phát hiện ra câu chuyện này có thật, đã ghi lại. Thì đây á, là ở đây nói là khi mà chúng ta đến, mà chúng ta đặt chân đến một cái vùng nào mới, xứ sở mới, là tâm mình phải chuẩn lắm. Tức là mình phải bám sát. Mà ngài Lạt Ma thứ 14, ngài nói là các ông khi mà các ông bám sát vào cái hành trình của các ông tu tập đó, thì các ông không còn sợ cái con đường sống chết nữa. Bây giờ khi mà các ông từ cái giả thân này là cái niệm tương tục hàng ngày nó phát huy, nó khởi ra, ghi không? Lúc đó mà quý thầy mà mê một cái là cái con đường nó dẫn mình đi luôn. Cho nên chúng ta tu tập về con đường thiền là chúng ta để làm gì? Để làm chủ sống chết. Mà chúng ta bám sát hàng ngày với cái công phu như thế rồi thì mình bình thản. Cho nên ngày xưa mà khi tôi ở Trúc Lâm, tôi có một cái tâm niệm. Tâm niệm mà tôi sau này mà tôi mà đủ cái nhân duyên á, đủ cái điều kiện á, tôi xin nhà nước lập một cái làng, nó là một cái làng Phật giáo vậy đó. Mà cái làng này ai mà giữ đúng năm giới nha, được cho vào cái làng này sinh sống. Thì khi mà tôi khởi niệm như thế thôi thì vừa rồi tôi mới có một Phật tử họ coi trên mạng họ đưa cho tôi coi là ở bên Trung Quốc có một cái ông này, ông tỷ phú. Ông sẵn sàng, ông xây ra từng ngôi biệt thự cho những người mà giữ gìn được năm giới trong một cái ngôi làng của ông cho ở. Nhưng với điều kiện là người nào mà có một cái một là trộm cướp, hay đánh lộn, ba là cãi quả với nhau thì phải rời khỏi cái làng. Mà khi đến cái làng đó rồi là ông lo hết toàn bộ luôn. Mà khi mà đại chúng mình rời cái làng đó rồi thì hai bàn tay trắng đi ra. Thì mình coi đó không, mình mới giật mình. Thì Đức Phật cũng vậy. Đức Phật đã trang bị cho mình là cái giáo pháp. Và Đức Phật trang bị cho mình những cái nơi chỗ mình ở yên để mình tu. Mà khi mà chúng ta có một cái niệm gì đó là chúng ta rời khỏi cái chỗ mà chúng ta trú ngụ. Thì đúng là hai bàn tay trắng. Mình có tư lương. Phải không? Cho nên mà khi như thế rồi là tôi phát nguyện là tôi cố gắng là tranh thủ tôi làm một cái nội viện bên trong, rào kỹ rồi hết, đóng có cửa rồi hết. Mà trong đó là ai mà vào trong đó rồi phải đủ 3 cái không mới vào được. 3 không. Nhất là không có được cãi. Ai là tôi nói thiệt luôn, 3 không. Tôi bàn với ông thầy Bảo Tú, ông giúp mình tôi, ông ở ngoài đây. Mà nếu mà ai mà bị phạm một cái không nào trong đó thì ra đây ở thời gian là du tiếp. Tức là mình phải làm như thế vậy đó. Thì khi mà đại chúng mình thấy mình sống trong một cái môi trường mà nó có những cái trạng thái về cái thế giới tâm linh rồi, mình tu rất là nhanh. Vì ai cũng cộng chú về cái niệm, về cái lòng từ. Mà muốn được như thế là gì? Phải đủ căn cơ, đủ đại trí. Tức là mình thấy vừa hỏi mình thấy cái niệm đó liền. Mà chính cái niệm đó, quý thầy thấy chứ, chính cái niệm đó là cái loại tinh mỹ. Mà thường thường sư phụ thường chiếu nói ông bị ma nó ớp rồi. Hồi xưa chúng tôi ở các thiền viện là cũng có xảy ra những cái sự xung đột, chúng phải không? Mà khi cái điều đó mà xảy ra dắt lên thầy tôi, ông thầy tôi nói sao? Chú bị ma nó ớp chú. Nghe đó mà chú thường mình cười cười. Bởi vì sao vì tâm mình mới bị nó hở? Hay như đại chúng mình đến đây mình tu, mình thấy có những người họ đến họ tu an ổn lắm. Có những lúc chúng ta thấy cái tâm mình nó rạo rực, nó khó chịu, nó bồm chồm là biết cái căn khí của mình nó hơi thiếu một chút. Cho nên ngài nói nè, nếu căn cơ trì độn là phải kiên trọng, chuyên cần khổ nhập, nhẫn nại đêm ngày quên mệt, giống như người đi đưa đám ma, mà ma là mẹ mình, là cha mình, chứ không phải ai. Mà cái người mà đưa đám ma mẹ rồi có còn suy tính gì không? Cho nên á, tôi nói đại chúng một cái điểm này để thấy quý thầy thấy cái điểm này. Mình thấy một cái thế giới tâm linh, hay là mình thấy nói là cái nhân sinh của vũ trụ nha. Quý thầy ít để ý cho tôi, ngồi tôi nghiệm ra hết. Bởi vì sao biết không? Có những lúc chẳng có thầy nói tôi ở không phải không? Tôi mới giật mình, tới khi mình ngồi mình nghiệm mình giật mình là tại sao á, là những người nam á, tại sao người ta mang thai? Mình phải đặt dấu hỏi chứ, mà tại sao để cho người nữ mang thai 9 tháng 10 ngày rồi sanh con rồi lao nhọc là đủ hết, để cho họ quên đi những cái niệm gì biết không? Ai biết mấy con nữ này biết niệm gì không? Ai biết không? Niệm bà tám nhiều quá, cho nên là cái thế giới, một cái thế giới nhân sinh duyên khởi đó phải là như vậy đó. Nó làm cho mình tự nhiên nhiều việc quá mình quên hết, để cho mình tập trung. Cho nên có phải có thời phong kiến họ có cái hay của họ, phải lo chồng lo con lo đủ thứ lo hết. Bây giờ có những cái đất nước là cái họ hình thành một cái thế giới phong kiến á, là người nữ nha, họ không cho đi làm việc. Vì khi mình trách nó, ủa tại sao vậy? Có lý của họ. Thì ở đây cũng vậy. Cho nên là tại sao mà Đức Phật nói là các ông khi mà xuất gia rồi đó là phải tập trung vào hết cái kinh điển, thứ hai là cái pháp hành. Đại chúng thấy mà ngài Thích Đạo An không? Khi mà ngài vào, ngài đến mà xuất gia rồi đó thì cái tướng mạo ngài xấu á, phần thì đen, phần thì xấu đó, cho nên ai á, thầy thấy cũng khinh, rồi bạn thấy cũng khinh, bắt ngài chăn trâu, phải không? Đâu được sướng như mình bây giờ. Trăng trâu 3 năm trời mà ngài vẫn nhẫn nhại ngài làm. Một hôm cái ông thầy đang đứng ngay thư viện, cái ngày đến ngày đảnh lễ, ngài nói bây giờ con trăng trâu thôi, cho con mượn cuốn sách con coi. Sẵn cái gì ông cũng bực, ông bực đệ tử này nó cứ nói hoài, cái ông cầm cuốn sách ông đưa. Mà cuốn sách đó là tới 5.000 chữ. Cái chiều ngày về ngày trả, ông đọc chưa hết mà trả gì, nó dạ con đọc xong rồi. Ông thầy ông chưa tin, rút cái cuốn sách tiếp nữa. Cuốn sách đó là Kim Văn Minh, ông đưa tiếp, mà trong cái cuốn sách đó là 1.000 chữ nữa, hơn 500 đó. Cái chiều về cái ngày trả, ông thầy nói ông học thuộc chứ mày trả nó cũng học thuộc rồi. Cái bà này mới dò bài, mà khi mà dò bài mới giật mình là không những ngày thuộc hết cái cuốn kinh đó, mà những cái nghĩa lý mà sâu kín nhất mà ông thầy chưa hiểu ngày giảng tường tận luôn. Mà khi mà ngài nói là các đệ tử, và khi đó ngài đọc sách là giống như ngài đang ăn và đang uống từng ngụm giáo pháp của Đức Phật. Ngài coi kinh sách giống ngài ăn vậy nha, ngài ăn ngài uống. Mà mình bây giờ mình lơ là quá, cho nên nó xảy ra nhiều cái sự kiện. Mà khi mà đại chúng mình tập trung về pháp hành hoặc pháp học rồi đó, thì cái chuyện mà xung quanh đó, trong cuộc sống giữa đời thường này mình bỏ qua, bỏ hết. Cho nên ngài nói là phải gì? Phải chuyên cần khổ nhọc, nhẫn nại đêm ngày. Và đại chúng thấy là chẳng hạn như đó, mà nói thẳng một cái điều luôn. Đây là tôi không dám phê với đại chúng, nói thẳng một điều luôn. Nhưng mà tôi thấy cái căn cơ của quý thầy đối với chúng tôi ngày xưa là nó xa. Ngày xưa chúng tôi phải nói là làm ngày làm đêm ở Thường Chiếu đó, là xây dựng đó. 1 giờ sáng mà vẫn còn đi sách hồ làm. Mà khi mà vừa được nghỉ thôi, vừa được nghỉ giải lao là tôi chạy vô liền, tôi chạy vô tôi học, vừa ôm chữ Hán vừa đọc kinh sách, không được rảnh. Mà nói thiệt luôn nha, là khi mà tôi học 3 tháng thôi, tôi học 3 chén kinh sách thôi. Làm tin chứ khi mà thầy cũng đưa tôi ra làm nhà khách đó, tất cả những người mà hỏi về kinh điển sao, nằm sao, tại sao về tôi giải thích được hết. Mà tôi phải làm gì? Chiên cần là chiên là quét dọn nhà vệ sinh. Khi tôi ở thường chiếu nhà khách đó, mà tôi làm chi khách tôi quản quét dọn. Rồi khi mà tôi lên Trúc Lâm là tôi cũng phát tâm là phát nguyện là dọn dẹp những nhà vệ sinh cho đại chúng. Mà cái căn cơ tôi phải chuyển thương đâu. Cái căn cơ tôi là trước khi mà tôi làm cư sĩ là tôi đã giảng cho những người mà đến ta tu học ở tại chùa Phước Lâm ở quê tôi là 4 câu kệ của Lục Cổ Huệ Tăng. Là tôi đã có rồi, tức là tôi đã có những cái căn duyên về con đường thiền, mà khi mà vào trong chúng là vẫn còn những cái duyên nó đến. Thì mình là cái gì? Cho nên ở đây nói là mình mà không có chuyên cần, mà ở đây chuyên cần khổ nhọc không phải là bắt quý thầy làm, mà chuyên cần khổ nhọc là mình phải tha thiết về đạo. Khi mà chúng ta lên thiền đường, chúng ta ngồi thiền. Cho nên bữa là chúng tôi mở cái khóa tu 7 ngày á, mà khi á mà cái đại chúng mà qua ở trong thiền đường đó, đặc biệt nhất là không có nói một tiếng. 60 con người ta, năm ông thầy nói 65 người, đến con ruồi bay cũng nghe luôn, im phăng phắc. Cho nên bữa là tôi thấy có một số cư sĩ nói chuyện tôi không có nói, thôi từ từ để tính. Cho nên tôi mong muốn mà sau này cái nội viện mà vừa xong rồi là tôi đứng ra tôi tổ chức. Bây giờ nó còn là giống như mình nói tranh sáng không có được, nó còn nó chưa có nó theo cái tiêu chí của chúng tôi. Cho nên khi mà chúng ta ở trong một cái môi trường đó rồi mình tu yên lắm, vì ai cũng cùng một cái chí hướng là đi đó. Mà chỉ cần mà đại chúng thấy mình lệch cái tiêu hướng của mình thôi, mình lệch một cái thôi là cái bánh lái đi đường khác nó không đúng nữa. Cho nên là cần cù cấp bách sẽ có người phụ lực ông. Tức là mình chuyên cần, mình khổ nhọc, mình tha thiết thì tự nhiên có những người phụ lực mình. Những người này là gì? Đó là Tam Bảo, là Thiên Long, là Hộ Pháp. Ngày xưa đó thiệt luôn, đại chúng thấy là trên đời này không có ai mà bệnh nặng bằng tôi. Tôi đã từng kể rồi, nhưng mà ráng mình siêng năng, mình khổ nhọc, mình tha thiết. Và chúng tôi phát nghiệm một cái là khi nào Hòa Thượng Trúc Lâm cắt cử tôi đi làm một sự tôi mới đi, ngồi đó tôi không có một cái niệm nào mà ôi tôi ở được tôi đi. Mà chính cái điều mà quý thầy khởi niệm ở được đi đó là nó giết quý thầy á. Đây tôi nói thẳng luôn, nó giết mình á. Vừa khởi niệm là nó đã giết ông rồi. Giết tại sao? Đụng cái tôi đi. Mà khi đó mình bất cần. Mà chính cái mình phát nghiệm là khi nào Hòa Thượng cắt tôi đi làm Phật sự á, là biết ông là khi mà tôi đang làm giáo thọ. Mà có một số người họ không thích, họ lên họ trình Hòa Thượng nói là tôi nghĩ á, là ông thầy chi sự ông cắt tôi đẩy đá, tôi vui vẻ tôi làm. Không bao giờ có một cái niệm thứ hai là tôi phải rời Trúc Lâm tôi đi. Đợi khi nào Hòa Thượng cắt tôi ra đây, chú ra đây tôi làm Phật tôi đi. Cho nên mình ở với đại chúng là nó ô tôi ở không được tôi đi chỗ khác là nó giết mình rồi. Thì tức khắc là chúng ta ở này chúng ta bất cần, mình cần hết. Mà chính cái điều đó là tâm mình nó hở, bắt đầu ma nó vô mà. Cho nên thiền sư đạo nghiêm nói một câu nè: chính cái vọng tưởng thêm thắt này nó vào từng hơi thở của ông, vào trong sinh mạng của ông, và nó dẫn dắt ông xuống 3 đường 6 nẻo. Là chính cái thằng khi mà ông khởi một cái niệm lên, ghê không? Đâu có biết đâu. Mà đại chúng thấy là mình hình thành lên á, mình hình thành lên là tự nhiên phải nó có cái niệm này. Bây giờ khoa học nó chứng minh nha, mình lấy một cái hòn sỏi mình búng dưới biển đại dương thôi, thì họ đo mà thấy 4 biển chấn động. Tức có nghĩa là cái niệm mình vừa khởi một cái thôi là nó ảnh hưởng xung quanh, ảnh hưởng từ trường. Nó làm cho mình nó nóng bức, là nó làm đủ cái chuyện hết. Cho nên là đây tôi chỉ cho quý thầy một cái là mình phải thệ nguyện, mình phải phát nguyện. Tức là lúc nào mình cũng phải ráng cố gắng để mình tỉnh. Đừng có cho này nó vô mình. Mà khi mà nó vô mình rồi, bắt đầu nó ớt mình, nó dẫn mình, nó làm cho mình, nó làm cho cái con đường tu tập của mình. Quý thầy, cái thứ hai nữa là quý thầy đừng có một cái tâm niệm, kể cả cư sĩ mà khi mà phát tâm xuất gia, đừng có nghĩ là tâm niệm là ôi không sao mà tôi về nhà tôi làm ruộng làm rẫy. Chúng ta đừng có cái tâm niệm gì. Cho nên nói là ghi tạc trong lòng, chuyên tâm thật cứu, ắt có ngày mới ông sẽ đại ngộ. Bây giờ mình tu á, mình lơ là mình nó ôm xong rồi thôi về nhà cũng được, hoặc là về mình làm rẫy làm ruộng làm gì cũng được. Mà thiền sư Tử Tâm á dạy cho chúng trong cái giờ thiểu tham này: chư thượng tổ thân này khó được, Phật pháp khó nghe, chính đời này không lo độ, thì mong đời nào độ được cái thân này. Kỳ sao chúng ta học những cái bài pháp mà thiền sư Lai Quả dạy, suốt ngày chúng ta bị cái thân á, thường thường ta nói là cái tâm nó gạt phải không, mà thiền sư Lai Quả nói ngược lại là cái thân nó gạt cái tâm, ngộ không? Mình đọc vô mình thấy đúng là cái bậc ngộ đạo mới nói được câu này. Thường thường mình nói là cái tâm nó gạt mình, đúng không? Mà thiền sư Lai Quả nói suốt ngày cái thân nó gạt cái tâm. Mà khi mà cái thân nó xuống với cái cõi xấu rồi thì bây giờ cái tâm nó mới khóc, nó trời ơi xưa giờ ông gạt tôi. Chỉ rất là hay, lần chúng ta học qua những cái bài pháp mà ngài chỉ rất là hay. Cho nên bây giờ là mình phải mong cái đời này độ cái thân này. Các ông thích tham thiền ư? Phải buông bỏ hết. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ tứ đại ngũ uẩn chỉ thôi. Bốn đại là đất nước gió lửa, ngũ uẩn là biết rồi, sắc thọ tưởng hành thức. Nên sở dĩ mà chúng ta có những cái niệm mà chúng ta không thích, không ưa, không có vui là do gì? Buông bỏ không được rồi. Nên tinh thần của Bát Nhã là ngày mà chúng ta đọc á, chiếu kiến năm uẩn không là vượt khổ nạn. Giờ mình chiếu không được, chiếu không vô. Tôi đã thường nói, bữa tôi giảng đó, có một cái cô này, cô nói cô nghe băng hòa thượng, nghe băng chúng tôi, nghe băng sư phụ, thường chiếu nghe đủ hết, buông được, chiếu không xong. Mà khi mà cô vào trong một cái nhà dưỡng lão, có thấy một cái cô này 64 tuổi bị cục hai cái chân rồi mà kêu con mình đến cứu, khổ quá. Vật chất có nhưng mà tinh thần có. Thì khi ngay trong giờ phút đó cô chiếu một cái, cô thấy năm quẩn của không đúng. Phát hiện ra được rằng mình đầy đủ hai tay, hai chân, đầy đủ tất cả. Mình bây giờ mình biết quy tâm bảo, biết ngồi thiền, tại sao mình phiền não, mình khổ đau, lo do cái gì? Do cái gì? Phát minh được. Đơn giản vậy thôi. Cho nên tôi thường nói đại chúng là tại sao mà tôi nãy tôi chia sẻ đó. Cho nên mình phải dồn hết cái tâm lực, cái sức lực, bây giờ cái đời này mình phải giải quyết. Phát nguyện giải quyết cho xong rồi tính sao tính. Cho nên bây giờ sau này mà vào cái trong cái nội viện là mình có những cái phương hướng. Khi mà vào trong này đó, khi mà phát nguyện là kiến tánh, hoặc là kiến tánh, hoặc là xong việc, thì tôi mới lên đường quăng du đi chỗ này, tôi chỉ kỳ ví dụ đó. Đại chúng thấy là tụi tôi tham bận biểu rất là nhiều việc. Nói thiệt luôn, bây giờ tôi thích ở đây tôi tu lắm, rất là thích. Tôi nói đại chúng là có những lúc đại chúng thấy tôi ngồi tiếng hoặc tiếng rưỡi tôi xả, tôi thông cảm với thầy lắm. Nhưng mà tại sao có những lúc mà tôi ngồi, chẳng hạn như trên Trúc Lâm đó, có những lúc tôi ngồi tới 8 giờ sáng chưa xả, 9 giờ sáng chưa xả. Nhưng bữa tôi ngồi, nếu đủ duyên là ngồi luôn cũng được. Là tại vì trong cái quá khứ chúng ta có từng làm thiện, có từng làm ác. Mà bây giờ đủ cái nhân, đủ cái duyên, cái hột giống thiện nó rớt xuống ngay trong cái giờ ngày đó tháng đó ông đang ngồi thiền. Thì tự nhiên cái dòng tư tưởng mình không có chết, cái dòng tư tưởng sinh mệnh của mình nó kéo dài cho mình yên ổn, mình tu tập. Lá cây một điểm mà quý thầy ít để ý chỗ này. đủ nhân, đủ duyên rồi chúng ta qua với nó là chúng ta phải phát một cái nguyện lực, phát thể nguyện. Mà thiệt chứ bây giờ không có một cái môi trường nào, bây giờ mình đi đâu chỗ nào cũng vậy. Đại chúng mà bây giờ đi đâu, tất cả các thiền viện, tất cả các tự viện, tất cả các tinh xá luôn, chỗ nào cũng là trường vũ, chỗ nào cũng hương lan. Bây giờ nó hát sát lỗ tai mình mà sao tu. Bữa tôi về sư phụ chiếu nó, bây giờ tôi mong mỏi chỗ chú làm cho lẹ đó, để tôi ra tôi hướng dẫn mở hai cái khóa đầu tiên của tôi cho tất cả các trụ trì về tu. Vì bây giờ chỉ có còn chỗ chú là khí hậu tốt, không ồn ào, chỉ còn chỗ thiền viện mình thôi. Thì tại sao mình không lợi dụng để mình tu, phải không? Mà khi mà mình biết cách mình lợi dụng mình tu là bao nhiêu những cái chuyện vụn vặt trong cuộc đời thường này bỏ hết gì hết. Và chúng thấy là tại sao mà tôi con người đâu phải sắc, tôi con người sắc. Mà tôi đi giảng nha, tôi đi giảng là một ngày 4-5 lần đói bụng chứ. Thứ nhất là ở nhà tôi không thấy đói, mình ngồi xe đói bụng, đi vòng hồi đói bụng đúng. Mà tại sao tôi không ăn, tại sao tôi uống nước lạnh? Bây giờ tôi vì pháp chứ không phải vì cái này. Ba cái chuyện này nó dính dáng. Vì pháp, pháp là nó quý, nó cao siêu á. Thì khi mà quý đại chúng mà đặt mình vào trong cái đó rồi, tự nhiên bây giờ mình vượt lên được. Mình buông bỏ cái một phong tứ đại ngũ uẩn, ba cái chuyện là hoạt bình thường. Đó cho nên tôi nói là đại chúng là mình phải có một cái thệ nguyện sâu rộng. Còn đây mà không có thệ nguyện, không có lập thành là tu được cái con đường thiền này đâu nha. Nói thiệt luôn, cái con đường thiền này không phải là chuyện đơn thuần đâu. Chẳng hạn bây giờ mình thấy có những người đi máy bay, có những người đi xe hơi, mà có những người đi xe đạp cũng đến. Mà đi xe đạp thì nó chảy qua dài luôn, nó vòng đi. Có những cái pháp mà đi cả dòng đến đích rồi không phải chuyện thường đâu. Cái khi bỏ cả một đời người này cũng chưa có gì rồi. Còn cái con đường của thiền mình là con đường trực chỉ, mà trực chỉ mình tưởng gì lạ phải không? Mà ngay chính nơi hơi thở của ông trực chỉ. Ông đang ngồi thiền, ông đang đối diện là cái dòng tương tục sinh mệnh của ông. À, một cái búng tay ông đã có 90.000 cái niệm sanh diệt tương tục, nó sống nó chết. Thì ông đối diện cái dòng sinh mệnh đó để ông sống, ông làm chủ. Thì cái pháp thiền mình là quá, mà chúng nó phải nói là khi mà mình phải phát nguyện lớn mình mới gặp cái Phạm Hòa Thượng. Đây nói thẳng điều luôn. Chứ mà chuyện đơn thuần đó mình thấy mình dễ quá. Trời ơi, vô cái 10.000 là có cái cuốn sách, 20.000 là có cái đĩa ví dụ, mình tưởng dễ phải. À, như bây giờ mình thấy là trong cái hội chúng của sư ông mình đi. Cả ngàn người, 2.000 người, 80.000 người, mà các mấy ai mà nắm bắt để mà hành trì, để mà đặt chân ở trong cái con đường bất tử này. Nó dễ đâu, đặt chân đến cái con đường bất tử này. À, thì bây giờ mình lợi dụng cái chỗ này đầy đủ hết. Ở đây mình thấy mình không có làm ruộng, đâu có làm ruộng, nhưng mà tự nhiên người ta có người ở chẳng hạn chung lên Sài Gòn, họ đến họ nghe pháp, cái học phát tâm. Thầy cứ ráng cho đại chúng tu học đi, đừng làm, bớt làm. Buổi sáng làm 2-3 tiếng thôi, làm 2 tiếng thôi. Họ nói thẳng với tôi luôn. Họ mà ở đây mà hết lương thực là tụi con chở xuống cho thầy cứ 2 tháng, hoặc là họ mà hết gạo là thầy điện lên một cái tụi con sẵn sàng chở xuống cúng dường cho thầy. Đủ 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 10 tấn cũng được. Thì bây giờ mình sẵn rồi, bây giờ tự nhiên cái nhân duyên nó đến với mình nó quá thù thắng vậy. Mà mình bỏ quên. Bởi vì sao? Vì chúng ta buông bỏ tứ đại ngũ uẩn không xong. Nó lằn nhằn, nó giống như là cái chuyện. À, cho nên mà khi mà vào trong sau này tôi phát nguyện là vào trong nội viện là đại chúng thông cảm. Khi mà vào đó rồi tôi để cái bảng ở trước cổng. À, tôi để là cái trường tiễn Phật. Đúng là trường tiễn Phật đó. Làm Phật ông mới vào đây, còn ông mà không làm Phật thì ông đi ra. Vì ông chưa bước vào cảnh giới Phật giới thì đừng có nói là vào cảnh giới ma giới được. Khi chúng ta đặt chân vào cái con đường Phật giới rồi thì cái cảnh giới ma giới mới vào được. À, cái cảnh mà ma giới mà thẳng tay vào chợ đó. À, bức tranh thứ 9 là trở về nguồn gọi là Phật giới. Thì ông chưa vào cái Phật giới mà ông sao qua vào ma giới được. À, ông chưa vào Phật giới là ông không bao giờ hành tẩu giang hồ được. Ra làm chết liền. À, mà khi mà tiễn vào cái con đường Phật trường nó là phải đầy đủ. Đây, ở trong đó thì không có làm, nhưng mà ngày đêm chúng ta chuyên tâm, chúng ta đặt mình hết trong cái con đường sống chết vậy. Đủ nhân duyên hay chết mình thì mình bệnh mình chết, mình nhập liệm nó luôn cũng được. Mình thiêu hay làm cái lò thiêu nó luôn, thành đủ nhân duyên cái mình làm cái lò thiêu kế bên luôn. Chết cái đút vô thiêu, chết đút vô thiêu. Khỏi đi đâu hết đó. Ở bên Tây Tạng đó nha, họ khi mà họ lớn tuổi họ bệnh đó nha, không bao giờ họ đến bệnh viện. Họ mà đúng 80 tuổi rồi họ chết là chôn luôn, chết là thiêu luôn, họ làm cái thất vậy nè, thất nửa là chúng coi được phải không, làm nửa trên nửa dưới. Mà khi mà ông thầy ông nhập thất là đưa thức ăn mà tới từ 1-7 ngày mà không thấy ông, cái bắt đầu họ kiểm tra thấy bóp rồi, cái họ lắp đất họ chôn luôn. Đó có nghĩa là chúng ta phải có những cái gì mới được chứ thôi. Chứ không thôi chư phụ thường chiếu nói là thôi cái đời này nó xé nát mình hết, xé vụn mình luôn. À, cái đời này ghê lắm chứ không phải chuyện thường đâu. Xé nát mình, nó xé vụn mình luôn, nó không còn một gì. À, khi mà Đức Phật mà chuẩn bị nhập Niết Bàn là sai Tứ Thiên Vương nè, Phạm Thiên Vương nè. Bắt tất cả những cái chúng sanh mà ở trong cái cõi này á, thần giả so rồi thần càng khác bà khẩn la màu la già đủ hết quy y. À, ông trời đế thích là ông giặt, ông cầm một cái dòng lớn nè để chúng coi đoạn đó không bắt không ai quy y, không cầm ông kéo lại cho quy y. Đức Phật là tuyên bố là phải cái cõi tam giới mà ông phải quy y hết. Nhưng mà có một người, biết người đó người gì không? Người đó tôi hay nói là người kỳ cục nhất, Thiên Ma Bá Tửng. Khi ông đến rồi ông nói là tôi cũng quy y cho ông, mà ông nhớ một điều kiện là mai này tôi vào trong giáo pháp của ông nha, tôi mặc áo như của ông, lắp y cà sa của ông, rồi tôi ăn cơm của ông, tôi ỉ trong bình bát của ông, ghê không? Đức Thế Tôn giật mình liền. Mà Ma Bá Tửng họ tuyên thể rồi, Thì bây giờ mà chúng ta không khéo nè, không khéo là nó xé nát mình ra hết. Họ vào đây họ cũng ăn cơm, họ cũng mặc áo cà sa, rồi ỉ trong bình bát. Cho nên làm trong cái chúng, cái đại chúng mình nó tu tập cũng được. Họ hiện thân, nếu mà chúng ta mình đừng có nghĩ là hiện thân là ma bát tầng nha. Mà nếu mà chúng ta không khéo là nó hiện thân trong từng tế bào của mình. Ghê không? Ghê gì đó. Đây tôi nói mà tôi sợ luôn á. Nó hiện thân trong từng tế bào của mình. Nó xúi dục mình, nó làm cho mình tu không được, nó làm cho mình nó đủ thứ chuyện hết. Mình ngồi thiền giống như chúng ta ngồi trên đống lửa. Ngồi thiền nó không có cảm thấy nó an lạc, nó bực bội, nó khó chịu. Rồi chúng ta thấy này, mình nhìn cái gì mình cũng có tâm, mình cũng bực tức. Nhìn cái gì đến cái mức độ mà con chim mà nó hót mình cũng thấy thích nữa. Lá kia một cái điểm. Khi mà cái nó vô nó ớt rồi đó. Con chim nó mà nó ngày xưa mình thích con chim hót, mà bây giờ con chim hót mình có lấy đá mình ném. Lá kia một điểm mình thấy ghê chứ. Rồi bông mà nở nên mình cũng thích ngắm nữa. Đến một giai đoạn đại chúng sẽ nghiệm cái lời tôi đúng, không phải chập đâu. Cho nên bây giờ mình phải ráng cố gắng. Đây mình phải bây giờ mình được cái may, được cái phúc duyên, được gọi là cái chủng duyên, mình cạo tóc xuất gia làm sa môn. Thời này đâu phải chuyện thường đâu. Mà gặp được cái gì? Gặp được cái con đường chánh pháp, gặp được cái con đường tu nó đúng, nó có pháp, nó có quy chế, rồi nó có nội quy. Mình ăn uống có điều độ nữa, không cái ăn xô bồ sầu bụng là đâu phải giỡn đâu. Cái hạn như bây giờ tôi là cái người mà hướng dẫn với thầy, mà tôi ăn một ngày 4 bữa với thầy, tôi có đâu ra gì. Mà tôi ăn vẫn điều độ, buổi sáng ăn chút xíu, buổi trưa, buổi chiều tôi uống nước lạnh. Thì khi cái đó là cái đòn nào tôi nắm là tôi đi là quý thầy phải noi theo. Cái còn mà ở đây tôi ăn là 4-5 bữa tôi giấu tôi ăn quý thầy cũng đâu biết, đúng không? Hàng tôi đi tôi giảng tôi ăn 4-5 bữa ai cũng đâu ai biết được. Mà chính cái điều đó là quý thầy thấy là mình đã có cái người đi trước. Rồi mình đã có cái quy chế hòa thượng đưa ra, mình có thanh quy, mình có giới lực, mình có đủ hết. Mà không những mình có, nó là một cuộc sống của mình cũng lo. Ngày 2 bữa đều đặn chiều cái quý thầy uống bịch sữa, uống cam bộ kia đó, rồi bắt đầu lên. Mà cái giờ ngồi thiền là cái giờ quyết định nhất. Tôi đã thường nói đại chúng là khi mà chúng ta lên thiền đường là chúng ta buông bỏ hết những cái đôi dép, những cái dù, những cái gì lỉnh kỉnh. Thì khi mà chúng ta lên thiền đường là chúng ta giống như là mình đang lên đắc Phật, mình đang tu để mà thành Phật. Mình hiện thân là một ông Phật đang tu, chứ không phải hiện thân là một ma vương đang ngồi thiền. Thấy không? Nó khác. Cho nên khi mà chúng ta thấy một cái điều mà trong thiền sư Đạo Nghiêm nói là các ông mà khi lên ngồi thiền là đang làm Phật, hiện thân một ông Phật. Ông Phật đang sáng rỡ, rõ ràng. Thấy không? Khi đó là quý thầy thấy là tự nhiên mình tu nó có kết quả. Cho nên ở đây là tôi hay là những cái bài pháp và những cái lời tôi nói ra nó hơi mạnh chút. Mà cái điều nếu mà tôi mà không có nói mạnh á, mà không có tha thiết á, thì mình cũng ngày qua tháng lại cứ nhiêu đó, sáng trưa chiều. Tôi thường nói đại chúng rồi, bây giờ mình muốn tu mà cho nó đến giai đoạn cuối cùng cái pháp môn này đó, thì đại chúng phải coi là ngày nào cũng là ngày mới. Giống như thiền sư Động Sơn nói ngày xưa mà tôi không hiểu cái chỗ này. Ông Tăng lên mới hỏi là bạch hòa thượng, ngày này ngày là ngày gì? Ngày nói ngày nào cũng là ngày tốt. Mà đúng thiệt, ngày nào cũng là ngày tốt, ngày nào cũng là ngày mới. Chứ đừng có nghĩ ra mình vào chùa 5 năm, 10 năm, 4 năm. Hỏi bao nhiêu tôi vào chùa 4 năm rồi. Đừng nghĩ gì. Mà khi mà chúng tôi đặt cái thân chúng tôi lên bồ đoàn, tôi biết ngày là ngày mới nhất của tôi. Mới tinh xương luôn, nó không có một cái tì vết. Không có 20 năm, không có 25 năm, không có gì hết. Không có một cái tuổi hạ, không có gì hết, là ngày mới tôi. Rồi khi tôi lên sánh hối vậy, tôi biết là tôi mới vào tùng lâm tôi sánh hối. Thì tự nhiên sao mình mới không có chán cho bây giờ lặp lại. Cái tu này dễ nản lắm nha. 6:15 sám hối, 7:30 ngồi thiền, 9:30 ngủ, 3:00 thức dậy, 3:15 ngồi thiền, 5:15 xả, cứ nhiều đó không. Mà ngày nào nó cũng lặp lại, nó giống như là một cái bài hát mà bây giờ mình hát ngày nào cũng bài hát đó, cái mình chán lắm. Ngày nào mình cũng nghe cái bài hát rất là chán, không phải chuyện thường, đúng không? Mà khi mà mình nói là đây là một cái bài hát là mới nhất tôi mới nghe lần đầu, chẳng hạn như bài Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn, khi mà mình mới nghe bài đó mình rất là thấy hay, mà nghe hoài cái tự nhiên mình chán, năm đã chán. Thì cái tu mình cũng vậy nè, cái tu mình là ngày nào cũng ngày mới, là đại chúng thấy tự nhiên mình rất là phóng khoáng. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Tương Bổ, Đức Phật nói là này các tỳ kheo, khi các ông có một cái tâm niệm là khi các ông vào tùng lâm, ngày nào các ông cũng thấy là ngày mới nhất đến với đại chúng, thì Như Lai bảo đảm rằng 3 tháng là các ông sẽ đặt chân vào mảnh đất bất tử. Chưa ghê không, 3 tháng đâu. Cho nên qua cái phần này là tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm là ngày nào cũng thấy ngày mới, lên tụng kinh, lên sám hối, lên ngồi thiền, đi làm các việc Phật sự gì đó, đủ nhân duyên. Buông bỏ những nghiệp thức từ vô lượng kiếp đến đây, nhìn xuống gót chân mình, si cùng sát tận, xem nó là cái gì, sát qua sát lại, bỗng nhiên tâm qua phát sáng, chiếu khắp cõi nước mười phương. Tức là buông bỏ những cái nghiệp thức chủng tử từ vô lượng kiếp. Mà đại chúng thấy mình tu thiền là nó hay cái một chỗ là mình không những mình khám phá ra những cái chủng tử nghiệp chướng của mình từ nhiều đời, mà mình đối diện với nó luôn, mình sống với nó, mình biết, thấy không? Cho nên những cái tập khí nghiệp chướng mình nhiều đời nhiều kiếp mình phát hiện được rồi, thôi mình sẽ cố gắng mình bỏ, mình phát nguyện, mình thệ nguyện, mình lập hạnh để mình buông bỏ, mình xả bỏ những cái tập khí này. Thì tôi bảo đảm đại chúng mình thấy là tại sao hòa thượng dám tuyên đo ngày xưa tụi tôi lên Trúc Lâm đó, năm 98 lên, vừa lên hòa thượng hợp chúng đi, nó mới chú nha, mấy chú lên đi tu với tôi bảo đảm là 3 năm là mấy chú có niềm tin, có thể tôi cắt đi làm Phật sự. Hòa thượng dám khẳng định luôn. Thì cũng vậy, bây giờ mình vào tùng lâm 4 năm, có khi là 5 năm, có khi 6 năm, rồi mình phải trưởng thành. Mình phải trưởng thành đi từng bước, mà đi bước nào chắc bước đó nha, nhớ kỹ, đi bước nào chắc bước đó, bước từng bước. Mình phát nguyện là tôi bước một bước là tôi sẽ đặt trên mảnh đất bất tử, mảnh đất vô sanh. Khi mà đại chúng bước, mình bước ở đâu là chắc ở đó. Thì mình bước tự nhiên có chánh niệm liền. Vừa rồi chúng tôi qua mở cái khóa tu vậy, tôi cho đi kinh hạnh vậy. Mấy Phật tử bây giờ mình, xưa giờ tôi ít nói về cái con đường kinh hạnh, bây giờ tôi nói con đường kinh hạnh. Tức là mỗi bước chân của Phật tử đặt xuống là đang gần với Niết Bàn, nó gần tạm nói thôi, mà đang ở trong cảnh giới Niết Bàn. Cho nên khi mà chúng tôi tập 7 ngày buổi qua tôi có nói đó, khi mà tu tập 7 ngày rồi đó, thì 20 mấy người châu Úc họ nhìn, họ nói là chưa từng bao giờ họ thấy một cái năng lượng, một cái sóng lượng điện từ, họ cảm thấy họ mát mẻ, họ an ổn. Ở đây mà đại chúng mình ai mà cũng tu như thế thôi, tôi bảo đảm cái thiền viện này sẽ làm 3 năm xong hết. Nói thẳng một điều luôn, cái dòng thức, cái năng lượng nó không phải dễ đâu. Cho nên hồi bữa tôi có tâm sự một cái người này, họ cũng làm việc ở trong nhà nước mà, tôi nói là mấy anh không biết chứ trong kinh Đức Phật dạy là có một những cái quốc độ mà bị chiến tranh, bị khủng bố, bị sóng thần, bị động đất á, và cái đất nước đó bị những cái quỷ hộ pháp á, gọi là thiên chủ á, họ bỏ rơi. Bởi vì cái ác tâm nhiều quá, thiên chủ bỏ rơi, cho nên không có những hộ pháp họ đến hộ cho mình nữa. Mà khi mà một cái tùng lâm mà hưng thịnh á, là có những cái bàn tay của thiên chủ họ nhúng vào. Là một cái điểm để chúng nhớ, ngày xưa mà ông cấp cô độc, khi mà ông bị người ta giựt nở hết không, trả đâu được, mà ông thiên chủ làm được, ông làm cho người ta đến ta trả nợ cho ông hết. Thì hôm nay như vậy mà khi mà chúng ta tu an ổn, tu thanh tịnh rồi, thì tự nhiên mình thấy cái người ta vào trong cái thiền viện, người ta cảm đi, ta cảm thấy một cái lượng, cái sóng lượng từ nó bao phủ họ ngồi thiền, họ tu tập như thế. Thì hôm nay như vậy, bây giờ mình mà muốn như thế là mình phải buông bỏ những cái nghiệp thức chủng tử từ vô lượng kiếp. Bây giờ mình nói thẳng luôn, mỗi thành viên tức là một cái quốc độ. Ở đây ha, có 40 người là có 40 cái quốc độ đang ở trong một cái vũ trụ. Mà vũ trụ mình gom lại 30 mẫu hoặc là 40 mẫu hoặc là 50 mẫu. Thấy không? Từ quốc độ này đến quốc độ khác. Mà hàng hà sa số quốc độ của 10 phương chư Phật là nó đồng nhất. Nó không có tách rời trong một cái ánh sáng trì kiến. Thì khi mà mình phát nguyện, mình tu tập gì, mình cảm thấy nó an ổn, cái gì hết, không có gì mà bức rứt khó chịu. Đó. Có thể nói được tại tâm nắm trong tay, mới hay biến quả đất thành vàng ròng, khấy nước sông làm tô lạc, thật là khối chí hay. Khi mà mình nắm được rồi đó, thì tâm nó ở ngay nơi chính mình. Thì lúc đó là gì? Mới hay biến quả đất thành vàng ròng, khấy nước sông làm tô lạc. Tức là có cái diệu dụng á, có những cái diệu dụng, có những cái năng lực. Cho nên á, khi mà đại chúng nghe cái câu chuyện mà lúc mà lục tổ bị rượt đuổi á, chỉ cho Ngài Huệ Minh không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Hỏi hòa thượng, hỏi cư sĩ, ngồi cái mật ngữ này, mật ý này ra còn cái mật nữa không? Thì Lục Tổ khẳng định luôn, nếu ông muốn mật là ông phải phản quan về ông. Đại chúng mà cứ phản quan liên tục, mình tu tập liên tục là mình nắm bắt được cái tâm của mình đó, thì tự nhiên nó có những cái diệu dụng đặc biệt. Mà cái diệu dụng này không có từ sách vở, mà chỉ có công phu thiền tập của chúng ta khám phá được. Mà khi mà đại chúng mình khám phá được mảnh đất tâm rồi, nó có những cái diệu lực nó phi thường, nó thiện thường đó. Cho nên cái ông bác sĩ nói sao với ông, là ông nói là cái thân của quý thầy, tin chứ, cái thân quý thầy là một kho tàng uất ghê. Mấy ông mà bấm huyệt á, ông nói khi mà thầy mà bấm trúng cái huyệt, những cái huyệt đạo của nó rồi, nó là tự nhiên nó tự nó cứu mình lại, gọi là một cái kho tàng thuốc. Thì Đức Phật vậy có vô lượng công đức, là Đức Phật bấm đúng cái chỗ cái tâm thức của Ngài. Giống như kinh như là cọc diễn tả vậy đó, thấy không? Chớ nên cắm đầu trên sách vở, sát lời bàn chữ, nói thiền luận đạo. Thiền đạo không có ở trên sách vở. Nó kỹ luôn. Sách vở là phụ thôi, nó là cái con đường cho mình đến thôi, chứ không phải nó là cứu cánh. Nó chỉ là ngón tay thôi, chứ không phải là mặt trăng. Mà ở đây chúng ta bàn thiền nói đạo, rồi sát nát từng lời từng chữ này, nó không phải của Phật nói, người kia nói là không phải là tổ nói. Ví dụ vậy đó, à. Dầu cho nhớ hết Đại Tạng Kinh thuộc lòng Bách Gia Chư Tử, cũng chỉ là luận bàn suông chơi, đến khi chết chọn không lợi ích gì. Tức là mình dầu cho mình thuộc hết luôn, chỉ là bàn chơi, bàn suông thôi. Đại chúng thấy là cái khúc gỗ mục á, hay là cái khúc gỗ mình dắt á, mình dắt cách mấy nó cũng có nước, đúng không? Cái khúc gỗ mục dắt có nước. Cái sách cũng vậy nè, bây giờ mình dắt mấy cũng có nước. Những cái lời của Phật là chư tổ các ngài nói là giống như là cái khúc gỗ mục vậy, mong dắt có. Mà tu tập như thế nào đó để mà quán giải những cái tập khí của mình. Những cái gì ngày xưa mà chúng ta thấy á, tôi thường nói hay cho vui á, đại chúng thấy là chẳng hạn như hồi xưa mình ở ngoài đời sao không được á, chẳng hạn như ngày xưa ngoài đời mình nói là tôi nha, tánh tôi nha, nóng lắm nha, nóng giống như Trương Phi người ta, ông này hay nha. Mà khi mình vào trong đạo rồi mình thấy nó kỳ lắm. Khi mà chúng ta không làm chủ được mình rồi, mình thấy nó rất là kỳ. Và chính cái điều mà những người họ làm chủ được cái tâm của họ rồi, tự nhiên mình thấy họ có sức mạnh, thấy không? Bây giờ họ hay nói cho vui á, nói là ngày xưa sao? Ngày xưa là mấy người mà đàn ông mà bụng lớn chút xíu là mình nói mình sang không? Mấy người mà bụng lớn là sang trọng, trời ơi giống như giám đốc. Mà bây giờ họ nói khác, nói bây giờ ai mà bụng lớn một cái là không bệnh gan thì cũng tiểu đường, sanh ra bệnh. Thì khi mà vào trong đạo cái gì? Khi mà vào trong đạo là những cái đó là quý thầy thấy là mình mà dừng được, mình thắng được. Để chúng biết chứ nhiều khi mình thắng được nha. Ví dụ như chiều nay mà ai mà cự mà cãi gì cái mình buông được, mình vượt qua được một cái thôi, bảo đảm tối nay mình ngồi thiền vô định được, tự nhiên mình có một cái mừng. Cứ một lần chúng ta vượt qua được á, tự nhiên chúng ta có một cái gọi cái thắng duyên á. Bao nhiêu những cái nghiệp tập của mình nhiều đời gì chứ, nó rớt xuống trong cảnh giới trong phút như vậy, làm chủ được mà mình mừng lắm. Mà đệ trung thượng sĩ nói sao? Một lần buông xuống, một lần lên. Cứ buông xuống thì mình lên, buông xuống mình lên. Hồi xưa tôi có nhớ câu chuyện, tôi coi lâu rồi, trong nghệ thuật có kể câu chuyện. Có một cái ông thương nhân, buổi sáng cái ông dắt con lừa ông thì nó cũng lớn tuổi già. Thì khi mà ông dắt, ông cởi cái con lừa, ông thò một cái số đồ nó đi qua một cái khu rừng, cái con lừa nó không chịu đi. Mệt mỏi quá nó không chịu đi. Cậu tức quá sẵn cái giếng bên, cái bên này cái giếng không, ông xô con lừa xuống. Ví dụ con lừa rớt xuống giếng. Ông vẫn còn tức nữa, càng lấy một cái giá, ông xúc đất ông lắp lừa lại. Mà khi mà ông luyện đất xuống để mà ông lắp cái giếng á, thì không ngờ mà khi mà ông luyện cái giếng mà nó chuẩn bị nó đầy cái giếng, cái tự nhiên ông thấy con lừa đi lên. Thì sao mà lạ hay vậy? Bởi chúng thấy hay không? Không có hay gì hết. Vì con lười nó rất là thông minh, khi mà một cái giá đất mà rớt trên mình nó, một cái là lắc một cái rớt xuống, lắc cái rớt xuống vậy thôi. Bây giờ mình phải giống như con lười nè, một cái gì mà đến với mình ráng cố gắng lắc cho mày rớt xuống, lắc cho mày rớt xuống đi lên. Tôi nói thẳng luôn này, tôi không phải nói dốc nha, tôi vào thường chiếu với thẳng bằng gì tôi đâu. Mà khi tôi nhớ lại khi mà tôi vào thường chiếu đang ngồi thiền, phải không? Có ông thầy nào xưa ông tên Đạo Sinh á, mà tôi đặt Đạo Sến. Ông đạp một cái lõm cùi xuống luôn, không cho ngồi thiền. Bình thản, ông đạp tôi lõm cùi, tôi đi chỗ khác tôi ngồi. Đạp chỗ này qua chỗ khác. Mà nhớ gì? Nhờ tôi lắc cái tôi lên. Lên cái lần chút làm cũng gặp nữa, gặp đủ thứ chuyện hết. Mà lắc, không biết cách mình lắc, vì vậy mình trưởng thành. Cho nên bây giờ đại chúng mình bắt trước cái phương pháp con lười vậy. Tức là một cái lời nói đến mà giống như một cái giá đất ở trước mình ấy. Cho mày rớt xuống trưởng thành, phải không? Trên đường tu mình là mà chắc chắn là mình sẽ gặp rất là nhiều duyên là đến với mình. Tôi nói thẳng một điều luôn, tôi có cái nhân duyên là tôi biết rất là nhiều cái phương pháp, chứ không phải tôi sử dụng ngồi thiền không đâu nha, thấy không? Mình khi mình đọc cái đó mình thấy cái này hay quá, mình phải lụm được, lụm bỏ túi. Mà khi mình quán chiếu mình lắc thì bảo đảm tụi tôi là ở đây là rất là nhiều chuyện nó đến, mà tụi tôi vẫn vui vẫn cười. Cho nên bữa cái cô Phật tử ra nói thầy vừa xây dựng mà vừa đi giảng đầu này đầu kia, mà sao con thấy thầy nó không có mệt nổi nó cái gì hết. Rồi tôi mới kể câu chuyện này, tôi nói tụi tôi biết lắc. Lắc sao? Cô bắt đầu có tưởng là tụi tôi uống thuốc lắc. Nói thầy đừng có uống nha, nguy hiểm lắm. Mà trời, ai mà uống thuốc lắc. Tôi mới kể cái câu chuyện là con lừa nó lắc mình, lắc nó rớt xuống, lắc rớt. Thì bây giờ đại chúng, bây giờ mình cũng phải ráng cố gắng. Bây giờ mình phát nguyện là thề nguyện là con đường này phải đi, đời này phải cho sợ. Mà mình thấy cái đời này đâu có bao nhiêu, 50 năm, 60 năm, 70 năm, sợ. Chư thiên họ thấy mình sống nó giống như là cái con thiêu thân vậy nha. Sáng thấy là chiều mất rồi, thì cái đường tu của mình nó ngắn lắm, chứ nó không có xa đâu, mình thấy xa chứ ngắn, rất là ngắn ngủi. Đại chúng mà thấy sao xa này, mình vào nội viện rồi có cái con sông, cái mình xây bờ kè mình, nó là một cái thế giới rồi. Chỉ cần mình hết, mình để hết tâm mình tu tập là tự nhiên mình thấy bảo đảm là xa. Xa này mà tôi thiệt tôi nhờ quý thầy đi làm Phật sự mình cũng muốn đi nữa. Ở yên quá mình thích mình cũng muốn đi nữa. Tôi bây giờ là tôi mong muốn là một ngày nào ở đây tôi rất là thích. Tôi nói tôi tính là thôi một tuần này tôi phải ở yên chỗ tôi tu. Đùng cái là bây giờ người ta cúng với mình cái tượng Bồ Tát, cái tượng Văn Thù. Bắt buộc là tôi phải ra coi. Chứ đúng ra cái chuyện này là nếu mà đủ nhân viên là quý thầy đi cũng được. Ví dụ quý thầy không chịu. Rồi bây giờ thầy phải ra. Thầy phải ra thầy coi là cái đường nát hay cái gì thầy phải sửa lại. Rồi tụi con đủ nhân viên là tụi con trở về thiền viện thầy. Chứ đâu phải là tự nhiên mình muốn ở được đâu, mà bây giờ mình có đủ nhân viên. Chẳng hạn như ngày xưa chúng tôi á, khi mà ở trên thiền viện Trúc Lâm á, là ông sư phụ thầy Trúc Lâm mà đứng trên cái đồi buổi chiều cũng nhìn xuống, ai mà qua bên cái hương quang là bị thỉnh nguyện và thượng thỉnh nguyện. Nó có một cái đường ranh này hả, mà rót qua đây là bị thỉnh nguyện cả. Mà đại chúng tin ông, tôi ở 13 năm trời không bao giờ tôi bước lên thỉnh nguyện một lần nào trên thiền viện Trúc Lâm, không bao giờ. Tại sao? Tôi biết là mình tu còn yếu lắm. Có những lúc bất giác cái mình đang đi cái vui quá mình lọt qua đó luôn. Cho nên là tôi đặc biệt nhất là khi mà xả thiền xong rồi đó nha, là tôi đi kinh hành một vòng xong rồi lên bàn ngồi dịch kinh. Đó khi mà tôi ra đây có nhiều cái quyển mà kinh viên giác tôi dịch nè, rồi diệu chỉ Phật tâm tâm là tôi viết cũng từ cho chút lắm. Mà lúc đó là ngồi một ngày ba thời đó, ngồi ngày ba thời rồi tôi phải dịch chữ Hán. Thầy ông cho ra những cái bài ngữ luật là phải dịch đó, mà tôi vẫn có thời gian tôi viết sách. Mình có thời gian rất là nhiều. Mà khi mà buổi chiều 2 giờ rưỡi ngồi cho đến 2 tiếng hồi ngày xưa, bây giờ có 2 thời thôi, ngày xưa là 3 thời. Mà khi mà buổi chiều mà ai mà lọt qua cái vòng ranh này một cái là ông Hòa Thượng sám hối. Mà sám hối từ 1 nha, 1 đến 3 lần, đến lần thứ 4 là tự nhiên mình xấu hổ là cuốn gói mình đi. Tôi biết chắc chắn là mình đi ra đây mình phải lọt vào cái danh ranh giới này, thôi ở yên chỗ. Mà khi ở yên một chỗ là tự nhiên đó, tự nhiên mình có một cái sức mạnh. Thì ngày xưa tôi đã từng ở Trúc Lâm ở yên chỗ rồi, chứ không phải đấy. Bây giờ quý thầy thấy là tôi đi giảng chỗ này, đi giảng chỗ kia là ngày xưa tôi đã trưởng trưởng rồi. Chứ không phải là tôi mà ngày xưa mà đi như vậy, sao bây giờ không có. Rồi khi mà qua là qua Canada là tôi đi giảng suốt luôn. Ta nói ở đời tài ở đâu mà thầy giảng, mà thầy giảng suốt hết. Mà đại chúng tin không, là khi mà Hòa Thượng chuẩn bị cách tôi đi qua Canada báo trước, là ở nhà tôi soạn là gần 100 bài giảng, rồi soạn sẵn luôn. Thì như vậy là ở đây mình có rất nhiều thời gian. Cho nên bây giờ đại chúng thấy là sau này đủ nhân viên, cái mình vào trong nội viện rồi phát nguyện, mình chuyên nghiên cứu. Bảo đảm mình 5 năm thôi, 5 năm, 10 năm là mình trưởng thành. Rồi khi đó mình đi ra thật sự mặt tình mình đi, đi Pháp, đi Mỹ, đi Đức, đi gì cũng được. Mình cũng đều có cái vốn liếng của mình hết. Đó, cho nên bằng cái phần này là tôi nói tới nói lui, thì bây giờ đến cái phần chính. Ở đây á, ngài nói là có những người nói là bây giờ tu thiền bị điên, hoặc là tu thiền bị ma nó nhập, hoặc là bị tu thiền bị ma cái mình sợ mình dám tu. Thì đó là ngài nói cái phần này gọi là hiểu lầm. Sở dĩ ngài nói là những người mà tu thiền á, bị cuồng hoặc là bị loạn á, thì nó có nhân cái duyên chứ phải không? Nhân duyên cái đâu? Người tham thiền hoặc do trong đời quá khứ tạo nghiệp ác nặng, nghiệp thiện nhẹ, hoặc chưa gieo duyên với Phật, hoặc chưa tu tập bát nhã, giàu được xuất gia nhưng khó nhập đạo. Thấy không? Bây giờ tôi nói lòng vòng là chủ yếu tôi nói vào trong cái bài này. Sở dĩ mà thân mình bị cuồng loạn, nó bị bức xúc, nó bị gì á, là trong thời quá khứ mình cái nghiệp ác mình tạo quá nặng, nghiệp thiện mình tạo nhẹ quá, nó mỏng. Để chúng tin chứ có những người họ kể, tôi huynh đệ họ kể, họ nói, họ hỏi tôi là ở đây một tháng á, một tháng trả tiền điện bao nhiêu, rồi chuyện ăn uống sao tôi kể, rồi họ giật mình luôn, họ nói thẳng luôn, nó trời ơi, ông hay với tôi đó, ở cái hai huynh đệ một tháng á trả tổng cộng tiền này tiền kia hết mà 7 triệu nha. Tới tháng không có tiền, có những lúc tôi phải chạy về thường chiếu xin huynh đệ xin sư phụ. Là tại sao? Là tại vì là do trong cái đời quá khứ mình bố thí hoặc mình cúng dường nó ít, nó mỏng. Mà cái ác nghiệp mình tạo nhiều quá, cho nên mình ra làm thật sự nó bị những cái chướng ngại. Nói về cái phước thôi nha, chứ chưa phải nói về cái tệ trước. Cái phước giống như là trong kinh mà chúng ta coi là A La Hán mà đi khất thực có cơm ăn á, nhớ không? Mà con voi á thì nó có sao đầy đủ hết. Thì đời trước hai anh em ruột, người á tu tệ, người tu phước. Thì ở đây cũng vậy nè. Ở đây sở dĩ mình khó nhập đạo là do gì? Là trong cái thời quá khứ mà chưa kết nhân duyên với Phật. Này mình thấy mấy đứa nhỏ, có những đứa mình nói nó nghe. Ở đây mình thấy có một cái chú nhỏ Hạnh đó. Bây giờ đại chúng tin thôi, bây giờ làm cách gì ông thầy bố Tú, bây giờ ông nói một lần tội lắm, một lần ông đi á, ông đi cái ông lụm ông cái dây xích, cột chân vô cái đơn á, tôi nói trời ông ở đây tu học mà ông làm giống như là chạy giống như là cái khám trí hoài vậy, ông làm gì có được. Nó không, thằng này mà thả ra nó giọt mà thiệt. Sáng ông đi cái ông mở dây xích ra cái đó, tôi xuống vô cái nó giọt ra ngoài kia, nó chơi 11 thì nó về. Mà ở đây mình nghĩ là mình mới giật mình. Ở đây là nói thiệt luôn, là ở đây là gia đình nó cũng tội, ai mà về nhà nó mình biết, nó giống như ở trên một cái đống rác vậy, ở quận 4 nghèo mà khổ mà dơ giấy mà nó, tức là cái nghiệp tập họ nặng, họ mới đầu thai trong một cái cảnh giới này. Thì cái nghĩa là cái nhân người họ mới gieo ra mình bảo đảm luôn, nó không có nghe. Bây giờ ông Bảo Tú đâu phải đánh thường đâu. Tôi nói bây giờ ông không khéo là coi chừng ở dưới Sóc Trăng, tôi coi trên mạng thấy là cái ông thầy này ông nuôi hàng tiểu mà nó lì giống như này. Cái bữa nọ cái ông bực quá chịu hết nổi, cái ông nấu nồi nước sôi, cái ông nhúng còn tay vô, nhúng hai bàn tay đó, ở tù, bây giờ ở tù mấy năm á. Tôi nói ông cái ngày á, bây giờ ông khéo rồi, bây giờ thôi đưa nó về gia đình á, mà cho ông ít tiền, đúng không? Cho ít tiền rồi làm vốn làm ăn gì đó, mà cho nó ở ngoài đời một thời gian, từ khi mà nó già nó yếu hoặc là 60 tuổi cái mình nhận, lúc đó nó ngòn chỗ rồi hết vậy.
Anh cho nên là bữa đó nói là thầy cho ông xuất gia, tôi nói ông đừng có buồn, bây giờ 60 tuổi ông xuất gia đi. Lúc đó ông ngồi chỗ ông hết vậy, tụi tôi yêu chứ giờ ông xuất gia chết tụi tôi. Năm nay chú này 14 tuổi thì cộng ra là thôi bây giờ 46 năm nữa cho nó xuất gia. Thì thôi. Chứ bây giờ mà cho xuất gia sớm là chết, nó năn nỉ đầu xuất gia. Thì hồi sáng hôm qua tụi tôi nói thôi bây giờ ông muốn xuất gia không, bây giờ từ đây cho đến tháng 12 bố Tú có bố Tú nữa hứa luôn. Từ đây tới tháng 12 con không bao giờ phạm một cái gì hết đó, và rất là vui cho mấy thầy vui. Để con đợi cái chết cũng được, con không có thọ giới. Cho con đợi cái chết thôi, con thích đợi cái chết đó. Mà nói buổi trước với sáng hôm qua nói thôi, sáng nó bị. nghĩa là mình thấy mình nghiện ở trong chúng mà thấy nó dễ sợ chứ. Nghĩa là đời trước nó không có gieo cái duyên với Tam Bảo. Nó thiệt luôn. Hình như Hạnh này đời trước nó đi ngang một cái chùa rồi nó nghe cái tiếng mỏ, nó vô nó nhìn nó cười cười, nó bây giờ nó vô, nó thiệt luôn á. Chắc mình nghĩ hồi xưa nó có ông già mà đi đâu nghe qua một cái thiền viện cái chùa gì đó. Cái nó nghe tiếng chùa, nó nhìn vô nó cười cười, bây giờ nó ra đời cái nó thích. Chứ thật ra nó có một cái nhân, một cái duyên gì hết. Rất là rõ luôn. Bây giờ ông thầy Bảo Tốn dừng ở chưa, ông nói ông muốn lạy nó luôn á. Mà nó cũng tỉnh queo luôn. Đó cho nên ở đây nói là hoặc là chưa gieo duyên với Phật, hoặc là chưa tu tập Bát Nhã. Và bây giờ đứa nào nói xuất gia nó cũng nhập đạo được. Cho nên mình thấy là mình đừng có nghĩ rằng mình lớn tuổi rồi mình thấy mình vào trong tùng tâm mình nói ồ thôi tôi già quá, đừng có nghĩ vậy, mình cứ gieo duyên đi. Tôi nói đại chúng là mình gieo duyên một ngày cũng là gieo duyên với Phật, mình ngồi trên bộ đòn một ngày cũng là ngồi trên bộ đòn với Phật. Ngày xưa nha, tôi còn nhớ là tôi làm nhà khách có một cái ông này đi ăn xin mà tướng hảo lắm, tướng đẹp lắm. Tôi thấy ông nói ổng ăn xin uổng quá, thôi bây giờ ông vào thùng chiếu tôi nói thầy tôi cho ông ở. Chỉ cần mà ông đến ông giữ cẩm thôi cũng được, ông khỏi cần xuất gia được. Thà con chết đói ngoài đường chứ con vô chùa. Nghĩa không gieo gì với Phật. Thấy ông không có phúc gian hết. Cho nên là mình kết tập mình nhân duyên với Phật là không phải chuyện đương thường đâu nha. Cho nên bây giờ mình phát cái tâm dũng mãnh là mình làm cái gì cũng để là một cái, người ta nói là rắn á, thấy không? Hồi xưa người ta nói là hùm chết á, sao bây giờ mình tạm gọi rắn chết để da, người ta chết để tiếng. Thì bây giờ mình cũng phải làm một cái gì đó để một cái dấu ấn trong tùng lâm. Mà khi mình từ giã cái cuộc đời này rồi nó vẫn còn cái dấu ấn thì đời sau mình lên nó nhanh lắm. Mình thấy lục tổ Việt Nam mà khi nghe một bài kệ, một câu kinh mà ngày ngộ đạo thấy chuyện thường đâu. Là đời trước ngài đã từng nghe, đã từng tu học. Thì thôi bây giờ mình ráng cố gắng, mình kết một cái nhân, một cái duyên, một cái chuẩn ở trong tàng thức của mình. Tôi đã từng ngày xưa tôi bệnh quá, tôi phát nghiện là giàu cho tôi bỏ cái thân xác này tôi tự tử, tôi chết. Mà khi mà tôi chết rồi xuống địa ngục tôi chịu khổ. Mà khi mà hết cái nghiệp địa ngục rồi lên gặp Bát Nhã tu liền. Lên nghe tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng khánh thức tỉnh, giác ngộ vào tu. Thì bây giờ đại chúng nè, bây giờ mình đã bước vào đây rồi. Mà bước vào đây rồi là các ngài nói âm bước vào đây là có duyên rồi đó. Thì thôi bây giờ ông ráng sao mà ông nhân cái duyên này lớn mình hơn chút. Vậy thôi. Mình thấy mấy đứa nhỏ không? Có những đứa dễ dạy rất là dễ thương. Mà tôi nói rồi, tôi nói là ở trong đó, tôi nói là mình ở trong này nè. Người ta nói là nhất nhân nha, nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng gì nữa. Độc mộc khai hoa quạng thọ hương. Độc mộc là một cây mà nó nở hoa thì 100 cây nó ảnh hưởng. Hãy như cháu con Thiệu lên hồi xưa nè, Thiệu nói là con lên này con sợ lắm, con sợ mấy đứa này nó ở một thời gian nó lây, mà lên tôi thấy rất là hiền. Bây giờ thấy không, ở đây cây nó không có hoa, mới là lá. Thành ra thằng nhỏ này bữa nay sao, mấy đứa đi tắm nó không đi tắm, hồi xưa nó không dám. Rồi tính là tính phải nhỏ nhỏ, phải dễ thương mới lên, phải không? Ngồi đâu ngồi chỗ giống như ông Từ vậy. Trời ơi, bây giờ đã nói chuyện thôi, khỏi nói luôn. Ảnh hưởng. Cho nên tôi muốn là sau này có một cái môi trường tập trung lại cái nhân lực là tu tập vì sao đó. Để tao qua một cái là gọi là đập mọc khai qua quạng thở hương. Cho nên Hòa Thượng, lúc mà tôi Hòa Thượng nói mấy chú không biết tôi đi giảng mệt mỏi lắm. Mà tôi giảng tôi về rồi tôi thấy mấy chú nhập thất ra trình tu tập tôi vui lắm. Mà Thượng nói xưa tôi mình thông cảm. Hẹn như bây giờ mình đi giảng về, tôi nhiều về chẳng hạn như từ bên Úc về giảng về nó rất là mệt mỏi. Cái máy nghe mấy đứa nhỏ cái nó cũng hạnh. 3 giờ sáng nó không chịu tu mà nó xách xe đi làm gì không biết. Mà nó ớt nó rồi. Cái mình về mình nghe là mình giật mình liền. Ví dụ như đó. Mà xưa bà Thượng nói là khi mà tôi nghe mấy chú mà tu tập ở trong thấp ra tôi mừng, tôi vui. Bây giờ bỏ ra một cái vốn liếng, một cái sự nghiệp bà Thượng thành công, bà Thượng cải thác được. Thì tôi tu ở đây cũng vậy chứ. Phải không? Khi mà đại chúng mà tu học được cho nên tôi nói sao mà có một cái môi trường tiễn, gọi là trường tiễn Phật. Ai mà thông cảm đi. Đấy nè, trường tiễn Phật. Huynh đệ nào cảm thấy không được ba không à, giống như là thuê ba quý khách ra, vừa gọi không có liên lạc được, xin mời quý khách vui lòng gọi lại sao, mình để gì luôn. Nếu ai được ba không, phải không, mình để tự bự gì luôn à, bên ni cũng vậy, bên ni mà nếu mà sau này đủ điều kiện mình cũng làm cái gì đó. Ở bên Trung Quốc vừa rồi các ông thầy kia nói là khi họ lạc ở trong một cái khu rừng họ mới giật mình luôn. Họ thấy là trong đó người ta tu hoặc là không có liên hệ bên ngoài luôn. Họ tự trồng, họ sống, trồng rau, trồng bắp, trồng lúa. Không nhận một cái gì của thí chủ, họ tự họ sống. Mà tới gần 300-400 người tu trong núi vậy, ẩn đó luôn. Mà cái vị Phật tử nói thầy biết chứ, tụi con mà vào trong đó rồi cảm thấy rớt, giống như rớt ở trong một cái thế giới mà nó khác ở ngoài đời. Cảm thấy nó an ổn, cảm thấy những cái tâm niệm hận thù, những cái bức xúc nó tiêu mất hết luôn, ghê không? Sau này ở trong đó được 5 mẫu á, nó đủ gì được 5 mẫu thì mình làm một cái. Tạo dựng lên một cái tịnh độ ngay nhân gian này có chứ phải không? Tôi mong ước nó lâu rồi. Thì bây giờ sau này mình làm như trường tiễn Phật với điều kiện là 3 không. Nếu mà anh làm mà ông được 3 không mà xin quý khách vui lòng gọi lại sao. À, còn ở trong ông thầy Bảo Tú này là ở ngoài là 1000 cái không, 1000 cái có được. Cái này có trong kia không. Không ai mà có gì ra. Ví dụ như ai mà thích điện thoại di động, mà thích coi sách báo, thích xem tivi, thích này thích kia, cái trò ra đây. Ra mà khu này. Cho 3 khu. À, khu đó đặc biệt nhất hả, mà ai mà thích cái gì ra đó, còn mà ai mà không thích gì vào đây. Mà khi mình có một cái tiêu chuẩn đó nha, khi mà vào trong cái chỗ 3 không rồi đó, ví dụ như cái gì cũng phải ưu tiên cho người ta, từ bệnh hoạn, từ môi trường, từ thuốc thang, từ tất cả mọi cái phải ưu tiên. Tự nhiên ở ngoài đây bắt đầu ta mấy đứa nhỏ nó hăng hái ráng vô chứ, chứ cái ở trong như ở ngoài thì tự nhiên nó không ráng. Ở trong đó cũng ăn cơm có hủ gia u ví dụ vậy. Thì ở ngoài này có hủ gia u, tôi không có đâu nha. Ở ngoài đây là khác, ở ngoài đây 3 ngày hủ gia u, trong đó ngày nào cũng có gia u hết ví dụ vậy. Không? Còn trừ trường hợp là những người mà có trách nhiệm thì tôi nói. Anh chẳng hạn như ông thầy ông Phổ mà đủ duyên ngoài đây là ông coi ngó hương đăng, coi chi khách rồi thiểm nói. Còn mấy người nào mà bị phạt ra đây rồi đó phải có cái chế độ, mấy đứa nhỏ mà bị phạt ra có chế độ. Ăn cơm là nhớ là không dọn vô u cho tụi nó ăn. Ví dụ vậy. Phải không? Mà bảo đảm cho đại chúng mà mình làm gì tự nhiên cái môi trường của mình nó tốt. Quý thầy biết chứ, ở Miến Điện có một cái ngôi chùa từ tôi qua mà buổi tối á nha, các sư mà ngồi thiền á, họ chụp lên một cái tự nhiên họ thấy ở trên cái thiền đường phát lên một cái luồng hào quang lớn luôn. Bởi vì trong đó có gần 400 vị tỳ kheo tu tập trong cái thiền đường đó, tôi có đến mà tu tập họ, mình thấy họ có một cái năng lực lớn lắm, một có một khí lực. À, ngày xưa đại chúng biết chứ, ngày xưa là ở trong nội viện là cư sĩ, ở đây tôi nói cư sĩ đừng có nói tôi nói nha. À, cư sĩ là chư tăng tu với nhau. Cái cuối cùng là hòa thượng chúng lần trình hòa thượng số vấn đề, cái hòa thượng nó thôi tách riêng ra. À, chư tăng là chuyên tu ở chư tăng, còn cư sĩ là riêng, có cái thiền đường riêng. Thì sau này trong cái đội diện mình là chỉ là chư tăng thôi, không có gì lọt. Bữa tôi nói ông Đức là cái thanh lâm đó là dẹp luôn, không có công nhân không gì vô làm hết, từ đây lên là không xịt thuốc. Ở trong đó là dãy cỏ rồi tưới nước 4 phân là quý thầy làm luôn, không có công nhân vô nữa. Đó, từ tôi cắm hết rồi đó. Ở trong nội diện nó bây giờ không còn ai vô nữa. À, sau này cái mình rào lại hết, cái mình làm cái cẩm. Thì mình vẫn đi dạo chứ không phải không, chiều mình đi dạo ra bờ hồ, đi dạo đâu dạo. Nhưng mà khi mà vào trong đó rồi bắt đầu cái chế độ nó khác. Làm một ngày 2 tiếng, làm rẫy là mình sẽ vui thôi. Còn như mình dồn sức mình thử thôi, mình thử 3 năm thì nó tốt kết quả hay không. Rồi đó là tôi làm 20 cái thất. Một cái thất là tu 5 cái tu 49 ngày, 5 cái tu 3 tháng, 5 cái tu 1 năm. Không biết thầy nào mà chịu tu 1 năm vô thất 1 năm cũng được. Tôi phải ráng làm, cái đời tôi làm cho xong cái đó là bắt đầu tôi mới tính con đường nhập thất của tôi. À, xong đâu đó hết. À, thấy không, là tức khác là mình có duyên với đạo liền. Đó,
hoặc chưa tu tập bát nhã dầu xuất gia nhưng khó nhập đạo, một phen gặp nghiệp duyên đời trước chẳng phải tâm cuồng thì thân nó cũng loạn. Nghe cái duyên đời trước là duyên gì đại chúng biết không? Đây ai biết? Cái duyên đời trước hoặc là mình đang tu tập cái mình bị phạm một cái giới điều vào trong cái nhà Phật, hoặc là mình đang tu tập cái mình bực tức, khi mình bực tức mình thổ huyết á, có những người là tức quá là thổ huyết. À, bắt đầu tâm họ bị cuồng hoặc bị loạn, hoặc mình đang tu bị cái duyên đời trước nó đến nó làm cho mình tu được. Ở đây có nhưng chứ phải không, không phải tôi ước thế. Có một cái ông thầy ngày xưa ông ở một cái tu viện nọ, tôi nói là quý thầy biết là phải không, thì ông đang giữ tiền cho chúng. Thì khi mà ông đang giữ tiền cho chúng thì có một số người họ phải báo cáo lên cái một vị hòa thượng, nó là cái tiền này ổng không những ổng đem cho đại chúng mà ổng đem về nhà, mà thật ra ổng có đem về nhà đó, cái duyên đời trước của mình á. Ông nghe nói như thế rồi cái tự nhiên ông chịu nổi, ông bức xúc quá. Mà khi mà ổng bức xúc chịu nổi thì cái tiền của ổng nó bị đứt một mạch máu, ghê không, và cái não của ông nó bị bứt một sợi dây não một chút xíu nữa. Rồi từ đó về sau ông nói rằng nó không có còn trong con đường chánh pháp nữa. Tôi đã từng gặp các vị thầy đó rồi chia sẻ, đó là khi mà chúng ta gặp duyên đời trước nó đến rồi thì tâm nó không có cuồng thì thân nó cũng loạn, đó là mình phỉ báng chánh pháp, mình ghét chánh pháp, mình ghét cái môi trường sống tu học đó, ghê vậy đó. Thì do đời trước là mình không có tạo một cái chủng duyên sâu chứ có gì hết đó. Mà khi mình gặp cái duyên đời trước, cái quý thầy vượt qua cái một, vượt cái nhẹ lắm, rất là nhẹ. Đó, ai trong mỗi con người chúng ta đã từng kết ân oán nhiều đời với chúng sanh rồi thì nó sẽ đến, chắc chắn nó không đến nay cũng đến mai. Giống như mà quý thầy nhớ câu chuyện mà trong thiền thoại kể lại mà thiền sư Thông Tể đó, mà khi mà ngài ra ngài mà ngài làm quá chủ một phương, một hôm cái ngài ngồi trên một cái pháp tòa, ngài nói là trưa nay là tôi sẽ đi. Đại chúng hỏi ngài thầy đi đâu, nói trưa nay các ông sẽ biết. Thì quả nhiên là trưa nay có một vị tướng quốc tên là Trương Quang sách cái đao thẳng vào. Nói tôi chờ ông lâu rồi, 30 năm về trước. Tôi hỏi tại sao mà hòa thượng biết tên con? Nó biết lâu rồi, tôi biết ông rồi. 30 năm á, tình cờ tôi là một chú tiểu sa di, một hôm đi ngang qua chợ có một cái con cá nhảy vào thùng nước, sẵn tiện tay tôi đập chết. Ông chính là con cá đó. Ngài nói lại kể đó, 30 năm trôi dạt, hôm nay đổi bóng hình á. Hôm nay mới được gặp, trải ân quán thở xưa. Ngài nói luôn, cái ông Trương Lăng giật mình luôn đó, trời ơi con, mà nếu mà không ngờ hòa thượng nói là con định vô con giết hòa thượng, tự nhiên con đi ngang qua thì vị hòa thượng con muốn qua không giết hòa thượng, không biết sao tâm con bây giờ vẫn còn bực tức, không hiểu sao, ghê không. Nói là ngày xưa tôi đã tiện tay giết ông, thôi bây giờ sẵn dịp ông giết. Cái thì lúc đó là ông Trương Lăng nói là bây giờ con mà giết hòa thượng thì đời đời nó tương báo, thôi sẵn dịp về Tây Phương cho sướng. Ông đứng ông tịch luôn. Bây giờ ổng là một cái vị mà tu tập cũng dữ nữa chứ không phải thiện thường. Mà khiếp không? Một tay mà tu tập có năng lực như thế rồi mà vẫn còn cái nghiệp duyên đời trước nó đến. Nói thôi bây giờ sẵn dịp thôi con về Tây Phương ở sướng rồi. Cái ngày ổng đứng ông tịch luôn, tướng quốc Trương Lăng. Rồi cái đoạn đó mình mới giật mình. Thì chẳng lẽ mà nhiều đời nhiều kiếp cái quán thù nó tìm đến với mình. Đại chúng nghĩ coi. Mà Đức Phật nói là nếu mà xương của các ông á, mà nó có hình tướng như là chất thành núi, máu của các ông nó biến thành biển, mà cái nghiệp mà các ông tạo ra mà nó có hình tướng là hư không này chứ không có hết, thì mình biết chắc chắn mình tạo rất là nhiều nghiệp duyên nó đến. Mình có một lúc nào đó cái duyên nó đến cái mình cười thôi, chứ còn ngay trong giờ phút đó là mình chống trả hay mình có một cái gì là giống như là thân thì không có cuồng thì tâm nó cũng loạn. Ở đây tôi giấu nhiều cái chuyện không có nói, nó trắng ra nhiều quá. Lần lần chúng ta học sẽ thấy một cái điều ở trong Phật pháp đó. Như người đi lạc đường bỗng gặp đống vàng, hoang mang không biết phải làm sao, lượm thì chẳng được, bỏ thì thấy tiếc, lượm thì sợ bị phạm pháp, bỏ thì sợ người khác lấy, suy nghĩ trăm mưu ngàn kế cũng chưa biết phải làm sao, lâu ngày kết nơi tâm dần dần thành ra bệnh nặng. Không, có những chuyện mình quá giả không được, buông xong thì lâu ngày chạy tháng nó kết lại. Tôi đã thường nói cho quý thầy thấy là một niệm mà chúng ta khi mà nó khởi, nó sống nó rồi đó, mà chúng ta không có dừng nó được, không chuyển nó được, thì lâu rồi đã kết, gọi kết nơi tâm của mình. Hay mình thấy người đó mình nương, mình thích, bắt đầu nó kết rồi đó, nó kết tụ nơi tâm. Đủ nhân đủ duyên cho nó phát tác. Là có những người họ giết người nha, không phải tự nhiên họ giết, mà chính cái niệm này cứ ngày nó ăn chút, ngày ăn chút, ngày ăn chút, ghê vậy. Đủ nhân đủ duyên cho nó thành hình luôn. Giống như mà con bướm mà bây giờ họ khoa học chứng minh á, một con bướm vỗ cánh ở phương đông sẽ trở thành những ngọn gió bão tố ở phương tây, tiếp không? Vỗ một cái thôi thì cái lượng sắp nó đi. Thì cái niệm mình vừa khởi ra cái đã đi. Cho nên ông Vương Trùng Dương mà ông nói cho hai đệ tử mà khi xuống núi á, sát sanh lên thiên đường mà phóng sanh thì xuống địa ngục. Tại sao sát sanh lên thiên đường? Đó là sát cái tâm của ông á, giết cái tâm ông á. Sát sân được an ổn, giết sân được an vui. Sân là móng của độc, đem đến những khổ đau. Ông thậm chí Bà La Môn hỏi Đức Thế Tôn á, thì đây ông Vương Trùng Dương nói gì không? Ông các ông mà sát sanh này lên thiên đường, mà các ông mà phóng sanh là phóng cái gì? Phóng cái niệm mình ra đó là xuống địa ngục, ghê không? Chỉ có hai câu đó thôi mà đệ tử xuống núi thành công. Cho nên cái phần này chúng ta phải hiểu. Từ đó cái ông Kim Dung ông lấy cái hình thành lên cái quả lâm ngũ bá đó, Vương Trùng Dương đó, phải không? Ông lấy vô. Xưa mình coi đoạn đó mình nói ủa tại sao vậy, nhưng mà khi mình coi kỹ trong lịch sử là Vương Trùng Dương có chứ không trống. Vương Trùng Dương là bên gì hiểu nhớ không? Trong quả lâm ngũ bá ai nhớ hả? Với khu sứ cơ là đệ tử lớn á, phải không? Đệ tử thứ nhì. Nên là ông viết ra cái mẫu chuyện là quả lâm ngũ bá mà nó dài, đổ dài tới đó, Thanh Long đồ Long Đao đủ hết, nó hình thành lên. Mà ngày xưa mình tưởng rằng là Vương Trùng Dương nó đâu hay vậy, nhưng mà lúc lịch sử mới giật mình. Ông có những cái lời pháp rất là chí lý dạy cho đệ tử. Thì hôm nay cái gì nè, nếu mà chúng ta không quá giải kết nơi tâm dần dần thành ra bệnh nạn, việc khác cũng lấy đây mà suy ra mà biết, do đó thân điên cuồng tâm loạn, người có ý bài xích thiền tâm, thấy người đó dường như nhập ma, dường như bệnh tâm thần, vội gán tội cho thiền tâm, do tham thiền mà có chứng bệnh này. Do đó cái một thời gian cái người đó được, chẳng hạn như bây giờ mình tu thấy không, như mình nói là cái người mà điên loạn mà tu thiền điên loạn là cái người nào đi trước? Mình nói đại khái, mình nói gần đây thôi là Hòa Thượng Trúc Lâm. Kế là sư phụ Thường Chiếu, thầy trụ trì Trúc Lâm. Rồi kế là quý thầy lớn trong tâm môn. Mình nói thiệt luôn mà tu thiền điên, không ai mà tôi mà không điên thì không ai điên bảo đảm luôn. Tôi mà không điên thôi không ai điên, phải không? Mà tôi rất là bình thường, không có điên. Thì đây như vậy, ở đây nói là rất là kỹ là thấy tự nhiên người đó cuồng, người đó loạn, là cái mình nói là chắc là tu thiền điên. Này đây ngài dạy rất là kỹ. Kỳ thật là do họ không có chi kiến chân chánh về Phật Pháp, mù quáng tạo nghiệp địa ngục A Tỳ mà chẳng tự biết. Có bọn người tại vì ưa cái pháp nhỏ của mình tu mà chẳng thích người tu Đại Thừa, rồi muốn cố ý tìm cái lỗi của thiền tâm. Cho nên trong chứng đạo ca nói: quăng thiết Như Lai đốn giáo môn, hận bất diệt trừ như ngõ tối. Tức là trong đó thì sư Quyền Giác nói, tức là khi mà nghe người ta tu về cái pháp môn đốn giáo trực chỉ á, thì sao? Hận chẳng nghiền nát như là cái ngói. Trong đó có bài kể: tại thân làm tại tâm chịu, đừng có kêu oan chớ trách người, muốn khỏi nghiệp vương muôn kiếp lỵ, vành xe chánh pháp chớ chê cười. Đó ngài nói rất là kỹ. Thì đây ngài nói là mình thích mình tu, mình thích ưa pháp nhỏ. Cái thấy người ta tu về cái pháp trực chỉ, pháp thiền đốn ngọn, cái mà nó tu nó coi chừng điên, ví dụ như vậy. Thì đây ngài dạy rất là kỹ. Vừa nghe có người muốn tham thiền, gọi nói tham thiền e sợ ma nhập, trận đầu đốn một nhát, khiến người nghe liền đổi pháp tu. Như vậy cứ bài xích cái pháp khác mình, cái tội phá pháp, không có cái tội nào lớn hơn là tội phỉ bán thiền tâm. Tức là ngài nói là phỉ bán cái gì? Phỉ bán, nhưng mà cái thiền tâm phỉ bán được. Bởi vì thiền tâm là cội gốc của mười phương chư Phật. Khi Đức Phật Thích Ca thành tựu đạo nghiệp thì ngài cũng ngồi thiền. Rồi 33 vị tổ trong sử ghi rõ ràng thì các ngài cũng tu thiền. mà nói tu thiền cũng được, tu thiền điên, tức là mình bài xích. Mà chính cái phỉ báng đó là mình tội rất là lớn, rất là nặng. Vừa rồi tôi có nghe một cái có đọc một câu chuyện, khi mà Đức trong kinh Bát Vụ kể lại, trong kinh Bát Duyên kể lại, khi mà Đức Thế Tôn mà dắt 500 vị A La Hán đến mà cái ao A Nậu á, thì Đức Phật nói là các ông bây giờ cứ kể hết nhân duyên đời trước của các ông, thọ báo tội khổ như thế nào kể ra. Thì có một thầy tỳ kheo cứ kể nè: bạch Đức Thế Tôn, con chỉ nói có một ít ít nhân duyên của con thôi. Con nhớ lại là trong cái thời quá khứ Câu Lâu Tôn á, mà khi Đức Phật ra đời, rồi khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, có một thầy tỳ kheo cất lên một cái ngôi tự viện, con là cái người cư sĩ, con đến con cản, con nói ông làm gì mà xây cho lớn, xây vừa vừa thôi, đừng xây lớn. Nếu mà ông muốn xây lớn là xây những cái công viên cho người ta đến, chứ còn mấy ông thầy mà tu gì xây chi lớn. Bạch Đức Thế Tôn, con chỉ nói nhiều đó thôi. Mà khi mà con chết ra, con rớt xuống dưới địa ngục á, 1000 kiếp, hết cái kiếp địa ngục là sanh lên cái loại ngạ quỷ, rồi hết kiếp ngạ quỷ sanh vào cái loại súc sanh, đến khi mà Đức Phật Ca Diếp ra đời á, thì con đầu thai làm một cái con quạ rất là xấu xí, đi đâu người ta cũng xô đuổi đó. Cái bỗng một khi có con nhật, con sực nhớ là tại sao mình bị rớt trong cái loại này, thì cái nhân duyên cũng nhớ lại, đời trước mình vậy vậy, và con thành tâm con hướng đến Đức Phật Ca Diếp, con đảnh lễ và con sám hối. Do một cái niệm mà con thức tỉnh, cho nên khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, con được vào cái hàng tăng chúng tu hành chứng quả vị A La Hán. Mà chỉ có nói nhiêu đó thôi, kêu mà huống chi mình phỉ báng thiền tâm, mình nói xấu nó là đủ hết. Cho nên lúc trước tôi có qua bên Úc, tôi nói một cái cô Phật tử, tôi nói mấy cô không hiểu, có cái chuyện gì mấy cô cũng đưa lên mạng, đưa đồ tưởng là hay, mà chính là mấy cô giết đi những cái hạt giống Phật của những người khác. Khi mà ta thấy được rồi, ta không đến chùa nữa, ta không đến tu học nữa. Và chính cái điểm đó là mình giết á, mình giết những hạt giống, những cái mầm mống mà mình không hiểu, mình biết đó. Nhưng bệnh này do hai nhân duyên phát khởi, trong tiền kiếp tâm nhiễm yêu ghét quá sâu, tu hành tà đạo, hoặc là ngỗ nghịch với cha mẹ, hoặc là phỉ báng thánh hiền, hoặc làm cho quế, hoặc làm nhơ quế già lam, hoặc là phá giới luật, xứng ý thì vui như điên, nghịch ý thì giận phát cuồng. Tức là ở đây ngài nói là sở dĩ mình tu mà bị điên bị loạn á, mà không có phát huy được năng lực nơi chính mình là do gì? Do tiền kiếp tâm nhiễm yêu ghét quá sâu. Tức là mình thấy mình thương thì mình thương hết mức luôn, mà mình ghét tới cùng luôn. Tức là bị nhiễm vô tâm mình rồi. Giống như bây giờ cái tâm nó bị nhiễm sâu quá đó. Rồi hoặc là mình tu hành tà đạo, hoặc là mình ngỗ nghịch với cha mẹ đời quá khứ, hoặc là mình phỉ báng thánh hiền, hoặc là ở trong già lam á, mình khạc, mình nhổ, hoặc là mình tiểu tiện. Cho nên mấy đứa nhỏ mà nó tiểu qua đây, tôi biết là đời sau nó tu nó điên hết. Trong đất già lam là, quý thầy nhớ kỹ một điều nha, trong đất già lam là từ cái phản ở chánh điện mà kiết giới dài ra, chỗ nào mà kiết giới rồi đó thì quý thầy đừng có tiểu tiện lên. Nhớ kỹ một cái điểm, đi tiểu tiện là nhớ chạy vô nhà vệ sinh. Hay như ngày xưa từ đây mình đến cái khu đất kia, mình có thể quý thầy có thể tiểu tiện được, là đất bên đó là của ông Bình. Nhưng mà bây giờ toàn bộ, bây giờ mình gồm vô hết trong gần 30 mẫu của già lam mình rồi đó, thì bây giờ mình đi tiểu chỗ nào cũng bị hết. Tôi kiết giới rồi đó nha, chỗ nào cũng là của già lam mình. Thì đại chúng mình đi tiểu, chẳng hạn bây giờ mình làm mà rẫy, cái mình đâu tiểu, cái mình thấy đi xa quá, cái mình lũ vô bụi, cái mình tiểu. Mà đó đất già lam rồi, trong nội diện là đất già lam rồi đó, ở đây mà gọi hoặc là gì, làm nhơ quế đất già lam đó. Hoặc là phá giới luật, xứng ý thì vui như điên, nghịch ý thì giận phát cuồng, khiến cho thân tâm nhiễu loạn, đều do thức hôn mê, thân tâm vô chủ, lạc mất chánh niệm, đuổi theo ác cảnh, làm những hành vi trái ý, tục gọi là bệnh tâm thần, tăng gọi là ma nhập. Những việc này với việc tham thiền thật chẳng có mảy may dính dáng gì hết, là do đời quá khứ người đó làm thôi. Cho nên có những người bị ma nhập, bị điên, bị cuồng, bị loạn là do đời trước họ tạo những cái nghiệp đó. Thế này nó rất là kỹ. Hoặc là gì, thân tâm có chủ, giống như cái nhà mình mà bây giờ mình đi vắng, người ta vô ta ở, ta mượn, Cho nên lúc trước tôi qua Canada có một số người họ tu, họ nói là xuất hồn mà đi á. Tôi nói là các mấy ông mà xuất hồn đi rồi có ngày cái nhà mấy ông không có chủ, người ta mượn người ta ở, ghê không? Bởi vì mình mà mất chánh niệm một cái là nó vô nó ở, nó nói, bởi vì biết không? Rồi làm cho mình nó say nó cuồng loạn là mình phạm một cái nghiệp để cho nó dẫn mình đi xuống địa ngục. Mà cái người này quý thầy biết là ai không? Ai biết? Cái người này là cái quán thù nhiều đời kiếp với mình. Ghê gì đâu. Tức là cái người này họ tìm cách lúc nào họ cũng rình rạch mình sơ hở, họ quào lên. Họ quào để cho mình tạo những cái nghiệp xấu, nghiệp ác để cho họ dẫn mình xuống cái con đường xấu. Mà cái người này chính cái những người mà họ đã từng với mình có thù có quán. Họ theo sát luôn, sát nút luôn. Ghê vậy đó. Cũng giống như mà ngộ đạo quốc sư vậy. Theo sát luôn, kiếp nào cũng theo hết. Rồi gì nữa? Ngài thiền sư ngài Hàm Quy đó, phải không? Đời trước là mà ngài là tướng á, ngài chém 20 người đó. Thì lúc này là 12 người kia có tội đã đành rồi, mà 18 người này vô tội, ngài chém bị oan ức, nên bây giờ theo ngài. Khi mà ngài đi ngang qua quán thịt chó, cái khởi niệm lên ngài thèm đó, thì 18 mục ngọt tự nhiên nó mọc lên thân hình của ngài. Đó là 18 cái oan hồn xưa đó, tìm đó. Ghê không? Mà cho nên mình tu mình cẩn thận lắm. Vô các ngài nói là phải chánh niệm, có lý do, lúc nào cũng tỉnh đó. Đó. Thường thường có người sợ nói tham thiền dù tốt, nhưng sợ ma nhập. Lời này thốt ra khỏi miệng, nhất định bị đọa địa ngục, không cứu được. Tức là có người tu thiền mà nó đừng tu thiền chứ ma nhập á, hay là điên á. Ngài nói là cái lời này nói ra thì nhất định bị đọa địa ngục, không cứu được. Sao vậy? Tự mình lìa đại pháp tham thiền, lại dạy người lìa đại pháp tham thiền, như thấy người té xuống nước. Tự mình chẳng chịu cứu, còn bảo người khác đừng cứu, tội ấy thế nào? Hãy nghĩ xem. Có nghĩa là có những người không muốn tu thiền, cái mình nói phán một câu, cái ta sợ tâm tu. Thì ngài nói giống như người ta té xuống sình, xuống ruộng, cái mình chịu cứu, mà mình còn đạp cho người ta té xuống nữa. Thì ngài nói tội này rất là nặng. Lại như tự mình chẳng hành Phật đạo, nói Phật đạo sai, cũng khi người khác đừng hành Phật đạo. Nghiệp ác này cảm hai thứ quả báo. Một là tự phỉ báng chánh pháp, bị đọa địa ngục A Tỳ một đại kiếp mới ra, còn phải chịu ở địa ngục hàng băng. Hai là đoạn hạt giống thiện của người khác, khiến cho người sanh phỉ báng, phải đọa địa ngục A Tỳ bốn đại kiếp. Ra khỏi địa ngục này còn phải chịu các địa ngục khác nữa, sao chẳng nghĩ đến điều đó? Tức là mình đoạn những hạt giống thiện của người khác cho người ta tu học. Cho nên tôi nói với quý thầy rồi, cái mình đến đây cũng như thế đó. Mình làm như thế nào đó để mình trưởng dưỡng những người đồng chí đồng hành với mình cho người ta tu được. Tức là mình tạo cách gì một cái nhân duyên gì cho người ta tu. Chứ còn chẳng hạn như là mình làm cho người ta bức rứt, người ta khó chịu, người ta tu không được, mình cũng bị ảnh hưởng nha, nhớ kỹ. Hoặc là mình làm cho người ta thối tâm bồ đề, người ta tu học không được, cũng ảnh hưởng với mình. Cho nên tôi thấy có một điều nhân duyên á. Hồi xưa tôi ở một cái tu viện, có một cái ông này cũng làm chi khách với tôi. Mà khi người ta đến, ông làm khó dễ, nó không có tạo một cái nhân duyên điều kiện gì hết. Làm cho có những người họ bức xúc, chịu không được. Thì quá trình mà khi mà ông nhập thất 10 lần, ông bởi thất hết 10 lần. Chẳng hạn như nhập 3 tháng thì vào 2 tháng thôi, còn tháng thứ kia ổn được. Làm cho ông bệnh, làm cho nó quậy, ông làm cho đủ chuyện hết bể thất ra. Mà khi mà bể thất ra rồi tự nhiên hết bệnh. Là một cái điểm, mình không tin mình phải tin. Mà không tin thì đâu, bởi vì mình gieo cái nhân không tốt. Thì khi mà mình vào trong thất rồi thì cái quả nó chín mùi, bởi vì cái nhân đó chính là cái bóng của mình. Giống như mình soi gương mà bóng ngay á, phải không? Cái hình ngay thì nó bóng nó thẳng, thì cái khuôn mặt mình sao thì nó hiện ra trong gương đó. Thì mình tạo tác cũng như thế. Đại chúng phải nhớ một cái điểm đó. Cho nên mình làm cái gì cũng là làm như thế nào đó cho ta an ổn, ta vui thì mình vui theo. Cho nên tôi giảng mấy cái cô mà Phật tử á, là khi mà chúng ta lên đây á, là mình phải lên trước 10 phút, có lý do tại sao tôi giảng như thế. Để cho mình gọi mình nói là tăng này gọi là đại tăng, ta vui. Thì tự nhiên cái đường tu mình nó hanh thông lắm, nó vui theo. Cho nên mình làm tất cả mọi cái gì đừng cho đỡ cho phiền. Bất trường hợp là khi mà cái nghiệp xấu đời trước mình không hiểu, không biết thôi. mình ráng cố gắng cái đời hiện tại mình làm cái gì cho đại chúng ta vui, ta thích, thì tự nhiên cái đường tu mình nó tu yên lắm. Đó, chứ còn đây là mình không khéo thì mình đoạn hạt giống của người khác thì cũng được, hoặc là mình cho người ta đừng có tu tập nữa thì cũng được. Đó, chướng nạn đời trước chấp chứa tới đời này, đến nỗi thân tâm lúc nào cũng cuồng loạn, lạc mất chánh niệm, gánh chịu khổ sở. Nếu biết phải tự trách lấy mình, đâu dám phỉ báng chánh pháp. Cái bệnh nạn này chỉ có tham thiền mới có thể trị, không có pháp nào khác để cứu. Sao lại đặt điều vu khống là tham thiền sanh ra cái bệnh nạn này? Bây giờ đại chúng thấy là bên Mỹ nè, bên Ấn Độ, bên Nhật, mà trước khi vào công sở là bắt mình phải ngồi thiền. Thì ngài nói là cái bệnh mà cuồng loạn chỉ có pháp tham thiền mới hết trước cái cuồng loạn. Thì tại sao mình nói là tu thiền cuồng loạn thì nó chót, thấy không? Chẳng hạn bây giờ ngoài đời mình á, đủ thứ, cái gì mình cũng bám, mình cũng víu hết. Đại chúng mới thấy mình thấy mình sao? Chẳng hạn như bây giờ mình đi về những cái vùng quê, mình thấy những cái con bò buổi sáng nó ra nó ăn, cái chiều lại mình thấy nó ngồi nó nhai không? Nhai không? Thì mình cũng vậy. Mình đi ra ngoài đường, mình lụm cái chỗ này, lụm cái chỗ khác, về cái tối mình ngồi thiền mình nhai. Thì bây giờ mình muốn không còn nhai lặp lại nữa thì mình chỉ có phương pháp ngồi thiền thôi. Để dừng lại hết những cái vọng tưởng điên đảo đó, thì ngài nói chỉ có ngồi thiền thôi. Thì tại sao ông nói là ngồi thiền nó cuồng loạn? À, thì cũng đúng, đúng không? Vu khống là tham thiền sanh ra cái bệnh này. Đây dù là lời nói không có căn cứ mà tạo cái tội rất là lớn. Vì sao? Người thế tục dù không tham thiền cũng có bệnh tâm thần. Đó, ngài đưa ra một cái phương cách cho mình thấy. Cái hạn như bây giờ mình đến cái bệnh viện gì, bệnh viện Biên Hòa cho điên không, mà ngõ một điên ra mấy người đó điên trong đó là phải. Chẳng hạn như buổi sáng tôi thấy cái cô bác sĩ kể lại, mình đến cầm cái thuốc đến là Phật Quan Âm uống thuốc thì họ mới uống, kêu bằng Phật Quan Âm nè, rồi Phật Tổ Như Lai, rồi Tề Thiên Đại Thánh đủ hết ở xưng danh thì họ mới chịu uống thuốc. Còn mà nói thường thường không chịu uống thì mấy người này xưa không có tu thiền, mà ngài nói là tâm thần rất là nhiều. Chứ không phải bây giờ mình nói là những người mà tu thiền có ai điên đâu. Còn những người ở ngoài đời là bị điên, bị cuồng, bị loạn đủ thứ hết. Vào cái thời Đức Phật tôi đã từng kể cho quý thầy rồi đó, phải không? Bữa câu chuyện đó là khi mà cô gái Bà La Môn này được gả cho một cái anh chàng mà cô rất là đẹp người. Khi mà gả xong rồi đó thì 3 ngày sau thì cái anh chàng lên đường đi buôn bán. Thì khi mà bà mẹ chồng phát hiện cô này mang thai rồi, bà cứ nghĩ rằng là con trai bà mới đám cưới 1-2 ngày mà làm gì có chuyện này. Cho nên bà chửi, bà rủa, bà mắng đủ hết. Cái một hôm cái cô bé này cô buồn quá, cô bỏ trốn nhà ra đi. Cái cô này cô buồn quá trốn nhà ra đi. Thì khi đến mà đến cái vùng của ông vua Ba Tư Nạc thì sanh ra một đứa con trai rất là đẹp. Cái một hôm cái hai mẹ con đang ở trong cái ký túc xá đó, mà nói giống như ký túc xá vậy. Thì bỗng nhiên cái tự nhiên cô thấy một cái đoàn thương buôn đi ngang qua. Cô tưởng rằng chồng của cô có rượt theo một đoạn đường, cô nhìn thì không phải. Khi mà cô quay về thì có một cái ông thương gia giàu có, ông đến, ông thấy đứa nhỏ đẹp quá, cảm tưởng ai bỏ rơi á, cái ông ẵm về, ông nuôi. Mà khi bà đến mà về, có thấy mất con rồi, có điên loạn, có đi ngoài đường, thấy không? Bị cái đó điên loạn liền. Thì có ông tướng cướp nó gặp cô đẹp quá, nó bắt về. Khi cô tỉnh ra rồi thì cô làm vợ ông tướng cướp đó. Mà khi mà cô sanh ra một đứa con gái rất là đẹp rồi thì tướng cướp nó thương gái, nó không thương cô nữa. Cái một hôm đứa con gái nó bị té một cái vào trong cái cạnh bàn á, máu chảy nhiều quá, thằng tướng cướp nó nóng giận, nó tức quá, lấy dao nó rượt cô chạy. Thì khi cô chạy một đoạn đường xa rồi đó thì cô được một cái bà thương gia bán vải, cái bà dẫn về nhà mới nhận làm con nuôi. Mà từ khi mà được ở nhà của cái bà thương gia rồi đó, ăn mặc đầy đủ, cô bắt đầu có đẹp ra, bởi vì có một cái nét rất là đẹp. Thì một hôm có một anh chàng công tử cưỡi ngựa qua, anh thấy cô này đẹp quá, anh nhờ người ta làm môi làm mái về cái lấy. Mà khi mà lấy về xong rồi cô mới biết là cái anh chàng công tử này anh có thể là 100 bà vợ chứ không phải ít. Mà khi mà lấy cổ xong rồi, sống 7 ngày sau rồi, cái cưới một cái cô vợ nhỏ đẹp hơn cổ, cái nó hấp hủi. Rồi hấp hủi sau khi mà anh sống với cái cô vợ nhỏ 7 ngày rồi, anh cưới một cái bà khác, nó hấp hủi cô này. Thì cái cô này thấy tội quá, cái cô bé nó còn nhỏ mà mới 18, 19 thấy tội quá.
Cho nên cổ mới đến với cô mới chải đầu. Khi mà chải đầu cổ phát hiện ra rằng con rùa của cổ bị kéo chết chạy đến. Hỏi xuất xứ ở đâu, chỗ nào, cái cô bé là cô kể ra hết, cô sảng sốt luôn. Không ngờ hai mẹ con lấy người chồng. Cô la lên, cô la lên, cô chạy chạy ngoài đường á, cô điên loạn luôn. Thì khi mà cô ngất xỉu ra thì khi mà cô tỉnh lại thì có một cái vị tỳ kheo đệ nhất chí huệ của Đức Phật Minh Ni á, Khmer. Để chúng cô chuyện chưa? Thì cái ni sư này nói nếu mà cô nói ra sự thật của vấn đề này á, một là con xuất gia, hai là con tự tử. Giờ con bắt hai cái điều kiện nè. Một là con tự tử chạy chỗ và hai là con xuất gia. Thì cái cô thiếu phụ này nói là ni chữ cứ nói đi. Nói cái anh chàng mà công tử mà lấy hai mẹ con cô chính là con ruột của cô ngày xưa, đứa con trai á. Ồ, cô nghe cô ngã rọc xuống cô điên lần nữa. Ghê không? Thì có nghĩa là do cái nghiệp đời trước nó dồn dập, nó chặt chồng, làm cho cái mình nó điên loạn, chứ không phải tu thiền điên đâu. Mà vậy mà sau này có tu thiền sao bị tỉnh á, tỉnh lại đó. Là do đời trước là có làm gì nhớ không? Do đời trước là cô sanh trong một cái gia đình, rồi sống với một người chồng mà lớn không có con, rồi ông chồng lấy vợ nhỏ, rồi khi mà phát hiện bà vợ nhỏ có mang thai rồi, bà mới tìm cách bà giết cái bào thai. Thì khi mà ông chồng lôi ra, ông để mà ông đánh, thì bà nói, bà thề, bà nói nếu mà bà mà có vậy là đời sau mà bà sanh ra đời, bà sẽ gặp cái trường hợp là cha mẹ chồng chửi, chồng bỏ rơi, rồi sanh ra đứa con trai, rồi đứa con gái sao, là nếu mà vậy là tôi sẽ lấy nó, rồi con của tôi, con gái tôi sẽ bị gì? Đó, dính. Ghê. Cho nên mình đọc những cái lịch sử Đức Phật mà mới thấy rằng nhờ tu tập con đường thiền cho nên mới chuyển được cái nghiệp quá khứ. Chứ không có tu tập không bao giờ chuyển được. Cho nên có những vị tỳ kheo mà chứng quả rồi các ngài coi là các ngài sợ cái kiếp luân hồi trời toàn là tạo nghiệp ác không? Giờ quý thầy thấy mình tu nè, mình có tu rồi. Mình cũng tỉnh một chút rồi mà đủ chuyện nó đến. Nhiều khi mình mà bất giác một cái là bắt đầu mình tạo nghiệp, không bất giác tạo nghiệp. Cho nên mình mà không khéo là mình tạo nghiệp rất là nhiều, không chỉ là khi mình mê nữa. Đây là mình nói mình tỉnh đó nha. Nhiều khi mình tạo xong rồi trời ơi xong nó tiếc quá, chỉ làm mấy ba chuyện này chi. Ví dụ chứ. Mà khi mà xong chuyện rồi bắt đầu tự nhiên cái giác nó mới đến, biết cái giác nó chạy đâu nữa. Giờ đại chúng hỏi là cái giác nó chạy đâu? Mà người xưa tôi nói khi mê thì không có giác, mà khi giác thì không có mê, không có chạy đâu hết á. Đừng có nói là bóng tối chạy đâu, ánh sáng chạy đâu, không có, ngay bên mình thôi. Đó mà khi tỉnh một cái thì tự nhiên cái giác cái bên mà khi mê cái giác mất vậy thôi. Thế nào là vô minh quên tánh giác vậy thôi. Đó. Có bệnh điên cuồng nên các nơi đều có nhà thương điên để trị liệu, sao lại gán tội cho tham thiền? Người phỉ báng tham thiền thì không có nhà thương nào trị được. Ngài nói kỹ vậy đó. Ngài nói bây giờ có những cái bệnh viện nhà thương điên mở ra xong là trị cho những người điên, còn những người mà phỉ báng về tham thiền điên á thì không có bệnh viện nào trị được hết. Ngài nói kỹ, rất là kỹ phải không? Cần phải biết rằng thường thường người mắc chứng bệnh này vì trong đời trước tạo nghiệp quá thuần thục, chưa kịp chịu cái quả báo khổ kịch liệt, do nhân cảm quả nay bỗng gặp nhau khiến cho thân tâm đều mờ tối, chẳng tự biết vì tạo nhân này nên cảm quả báo này, như sức môi là do phỉ báng tam bảo. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy tự nhiên mình sanh ra cái bị sức môi thì ngài nói là đời trước mình phỉ báng tam bảo. Chứ những cái việc nó đến phỉ báng thiện tri thức, lại như lúc còn ở thế tục lén làm tổn thương người vô tội, trộm vật của chúng tăng, dâm với người có đạo, lừa gạt vật quý, phạm các thánh giới căn bản của Phật, nhẹ thì thổ huyết mà chết, nặng thì bị ma nó nhập, có người bị mù mắt, có người bị chết bất đắc kỳ tử, phạm tội thì phải chịu lãy quả báo. Theo lý thì thọ báo đời sau, nhưng vì nghiệp ác quá nặng nên hiện đời bị giảm thọ. Có người nghiệp ác nặng hơn nên ngay đời thân đang còn sống mà bị đọa địa ngục, tức là do mình tạo cái nghiệp xấu ác trong cái thời này. Đó, này tôi đọc lên cho để chúng thấy rồi đó. Người ta thường nói nhập ma là bị ma nhập vào tâm khiến cho cuồng loạn, điều đó chẳng đúng. Trong kinh Bát Nhã có đoạn Xá Lợi Phất hỏi ngài Văn Thù, sức ma này rất là lớn hay nhập vào tâm phủ của người tu?
đặng làm chủ phải chăng? Ngài Văn Thù đáp: chẳng phải vậy. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát có thể nhập vào tâm ma, mà ma chẳng thể nhập vào tâm của Phật và Bồ Tát và người tham thiền.
Thì Ngài nói đây là ma nó không thể nhập vào cái người tu tập về con đường thiền. Chúng nhớ ngày xưa mà khi mà Tôn giả Mục Kiền Liên không, phải không? Khi mà ma ba trần vào trong trong cái tâm thủ ngài, ngài phát hiện, ngài nói đúng tên nó ra đó, thì lúc này cái ngài nhập trong tâm thủ đó lại. Thì đây nói nè: lúc ấy ma muốn nhập vào tâm tỳ kheo mà không nhập được, Bồ Tát Văn Thù nhập vào tâm ma, liền hiện ra 32 tướng, 80 vẻ đẹp, thiết pháp bát nhã, trời người nghe pháp ngộ đạo rất là đông. Sau khi ra khỏi tâm ma mà ma chẳng tự biết, vừa rồi Bồ Tát Văn Thù khiến ma làm Phật thuyết pháp, trời người khai ngộ cũng có, tỳ kheo đắc quả cũng có. Thế nên biết rõ ma chẳng thể nhập vào tâm người, tất cả thánh hiền có thể nhập vào tâm ma, khiến ma cuồng loạn, khiến ma già nu cũng có. Đó, tức là ở đây ngài nói rất là kỹ, tức là Bồ Tát Văn Thù nhập vào tâm ma, cái thuyết pháp bát nhã, trời người ngộ đạo rất là đông. Thì đây ngài nói là cái người người tham thiền làm chủ được tâm rồi thì ma nó không vô được. Cho nên mình đi đường mà mình sợ ma, sợ gió, sợ này sợ kia là mình biết rồi đó, mình không có làm chủ được. Còn mình làm chủ được rồi thì không có ma nào đến hết. Ước mong mọi người hoặc là niệm ác hoặc là niệm thiện, sau khi thọ quả báo thiện ác rồi đều có hy vọng liễu thoát sanh tử luân hồi. Nếu miệng nói một chữ ma, tâm nghĩ một niệm ma là lì dòng giống Phật, dòng dòng thành quyến thuộc ma vương. Phật tử chẳng làm việc ma, làm thì thành con của ma. Tôi thống thiết khuyên quý vị tăng cũng như tục là phải làm Phật tử chân chánh. Đó có nghĩa là mình chỉ cần mình nói, mình bức xúc mình nói những cái lời gì mà làm cho người ta khổ não á, thì đó là mình là con của ma, quyến thuộc của ma. Em nói kỹ phải không? Thì bây giờ mình ráng cố gắng mình nói cái gì đó toàn là lời của Phật không? Đó thì mình ở trong dòng giống của Phật. Đó. Thế nào là người Phật tử chân chánh? Trì cấm giới của Phật, hành chánh hạnh của Phật, nói lời của Phật, ăn thức ăn của Phật, mặc y của Phật, làm hạnh của Phật, ở chỗ của Phật, ngồi tò của Phật, nằm giường của Phật. Đây là việc lục độ dạng hạnh của người Phật tử chân chính. Tức là mình ăn mặc ngủ nghỉ toàn là ở trên cái pháp tồn của Phật hết. Cho nên tôi nói rồi, quý thầy ngồi thiền là mình đang ở trên cái tồn pháp bảo của Như Lai. Rồi mình đang ăn cơm như thế, mà ăn cơm mình bác là vào cái thời Phật xưa. Thì khi mà chúng ta đang ăn cơm cũng là đang làm cái hạnh của Phật, cái gì cũng hạnh của Phật hết. Đó. Pháp tham thiền được coi là trên hết tất cả pháp phàm phu ngoại đạo thì mê tâm, pháp tham thiền thì ngộ tâm. Mặc cho thân bệnh, tâm bệnh, bệnh điên một phen trị liền lành, khôi phục lại nguồn tâm. Thuốc đến thì bệnh trừ, phỉ báng thì tội thành. Người phỉ báng tham thiền gán tội cho tham thiền là ma nhập, đâu biết bệnh ma ở thế gian, chỉ có tham thiền mới trị được. Kẻ phỉ báng tham thiền chẳng phải là ma thì là cái gì? Nhưng cái bệnh phỉ báng tham thiền dùng phương pháp nào cũng trị được. Rốt cuộc thành ra bị đọa địa ngục. Tức là ngài nói là cái phương pháp mà phỉ báng tham thiền á thì dùng phương pháp nào cũng chẳng trị được, tức là dùng cái gì cũng trị được hết. Tức là mình phỉ báng rồi, mà khi mà mình phỉ báng pháp tham thiền là mình rời cái chi kiến Phật, thì rốt cuộc mình cũng tu được gì hết. Thì tóm lại qua cái phần này, ở trong cái bài này ngài nói là mình ráng tu tập như thế nào đó, mình làm cái chánh hạnh của Phật. Mà chánh hạnh của Phật là đại chúng biết rồi, tức là gì? Tức là mình hòa hợp với cái tâm chúng sanh. Tức là mình ăn, mình uống, mình ngủ, mình nghỉ, tức là gọi là mình tùy duyên theo cái pháp mà cái quy chế trong một cái thiền đường, trong một cái tổ chức mình đến. Thì khi đó là mình làm cái chánh hạnh của Phật, ăn mặc ngủ nghỉ tất cả đều là biểu hiện cái sức sống của Phật đó. Thì bảo đảm là mình không bị ma nó đến, không bị ma nó nhập. Mà chỉ cần mình lìa ma cái thứ này, tức là ma nó đến mà nó ớt mình, nó dẫn mình. Nó dẫn mình, còn người ta nói là thường thường ta nói là tiêu diêu miền cực lạc không, còn đây là mình tiêu diêu miền cực khổ. Cũng là tiêu diêu, phải không? Thường thường tôi đi đám, tôi đi đám ra cho
À, tôi đi đám mà tôi đến mà những cái chỗ gia đình nào tôi hỏi là cuộc sống họ làm sao, mà đó có tu tập không, mà còn nếu mà không có tu tập mà không có làm thiện pháp mà cứ làm ác pháp không, mà tôi nói rồi, tiêu diêu miền cực khổ, phải không? Còn mà khi mình làm thiện pháp, mình có tu tập là bảo đảm mình tiêu diêu miền cực lạc, phải không? À, cho nên bây giờ mình ráng cố gắng sao trong cuộc sống lúc nào mình cũng tiêu diêu miền cực lạc hết, tức là mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình nằm, lúc nào cũng ở trong tịnh độ hết. Thì bảo đảm mình vừa chết vô cái là mình ở trong miền tịnh độ liền. Còn mình rời xa cái tâm tịnh độ mà chắc chắn mình chết một cái là mình rớt mày, biết rớt chỗ nào. Thì bài này rất là hay, đúng không? À, cho nên bây giờ tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm mình ráng cố gắng, mình phát tâm thệ nguyện sâu rộng, dụng công phu. Rồi mình coi sao? Coi cái bài phát nguyện của bà Thượng vậy á, bà Thượng Trúc Lâm á, bài nhớ không? Nhớ bài không? À, huynh đệ nhìn nhau con một nhà. Gì nữa? À, xót thương cứu giúp tiêu thù hận. Thuộc không? Ai thuộc đọc lên giùm nó đi. Thấy không? Mình nhìn nhau, mình bởi vậy mình nói là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trồng. Đệ tử và chúng sanh. Thì bây giờ mình đừng nói chúng sanh đâu xa, mà chúng sanh gần mình cho thành Phật trước á. Còn chúng sanh chuyện ngoài đường đâu kẹt nó. Thấy không? Ở đây chúng sanh mình cho thành Phật rồi, sao mình nói là nguyện cho chúng sanh được? Thì mình nói nó đúng. Giờ cho nên là khi mà ông Hiển Chi á, ông đến hỏi Tổ Đạt Ma là thế nào gọi là tổ, Ngài nói là ngôn hạnh nó tương ưng. Ngôn hạnh là lời nói, ngôn là lời nói, hạnh là cái việc làm của mình. Thì bây giờ việc làm mình mà nó tương ưng á, nó đủ á, thì tức khắc mình là tổ. Tổ không có gì khó đó. Đó cho nên ba cái phần này là đại chúng ráng cố gắng mà thực hiện trong cái bài của Sư Âm Trúc Lâm. À, mình nhìn nha, mình tu tập những cái gì mà khó khăn vượt qua được hết. À, thôi là chúng ta nghỉ.
Chúng thành quả